Mangalamu Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay Tăng Chi Bộ Viễn Ly sẽ do Đại Đức Pháp Kiếm giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp định lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì, dễ hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính thiên sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, Viễn Ly thuộc Tăng Chi Bộ. Anguttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch diệt. Dạ, xin mời MC có trách nhiệm lên đọc chánh văn của bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya, mời Sức Nguồn Đức Hạnh.
Xà thứ, xà thứ. Xin cảm ơn Sức Vô Thường. Dạ, Nam Mô Buddhaya, con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ quý chư tôn thiên đức, kính chào quý đạo hữu, con xin được phép đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, Viễn Ly, trích trong Tăng Chi Bộ, Anguttara Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương 4, Bốn Pháp. Phẩm thứ 14, phẩm loài người. Phần thứ 8, câu 138, viễn ly. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Thân viễn ly, tâm không viễn ly. Thân không viễn ly, tâm viễn ly. Thân không viễn ly, tâm không viễn ly. Thân viễn ly và tâm viễn ly. Này các tỷ kheo, thế nào là thân viễn ly, tâm không viễn ly? Ở đây, này các tỷ kheo, các hạng người sống tại các núi non, khóm rừng, các trú xứ xa vắng, vì ấy nghĩ đến dục tầm, nghĩ đến sân tầm, nghĩ đến hại tầm. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người thân viễn ly, nhưng tâm không viễn ly. Này các tỷ kheo, thế nào là thân không viễn ly, nhưng tâm viễn ly? Ở đây, này các tỷ kheo, các hạng người không sống tại các núi non, khóm rừng, các trú xứ xa vắng, vì ấy, tại đó nghĩ đến tầm viễn ly, nghĩ đến tầm vô sân, nghĩ đến tầm bất hại. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người thân không viễn ly, nhưng tâm viễn ly. Này các tỷ kheo, thế nào là thân không viễn ly, tâm không viễn ly? Ở đây, này các tỷ kheo, các hạng người sống tại các núi non, khóm rừng, các trú xứ xa vắng, tại đấy vì ấy nghĩ đến dục tầm, nghĩ đến sân tầm, nghĩ đến hại tầm. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người thân không viễn ly, tâm không viễn ly. Này các tỷ kheo, thế nào là thân viễn ly và tâm viễn ly? Ở đây, này các tỷ kheo, các hạng người sống tại các núi non, khóm rừng, các trú xứ xa vắng, vì ấy, tại đó nghĩ đến tầm xuất ly, nghĩ đến tầm không sân, nghĩ đến tầm không hại. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người thân viễn ly và tâm viễn ly. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Chúng con xin kính cung tỉnh Đại Đức Phật Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin hành kính đảnh lễ đến Đại Đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày đến quý vị một cái đề tài nói về viễn ly. Trước khi bước vào thờ thiết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang nammami lokasaddhathang varamuttamang buddhang cattamang cattadhammami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư đại Đức Tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, phải nói rằng khi mà mình được gặp một cái giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác như những gì mà trước đây mình đã được nghe thì nó sẽ làm cho mình phải nói rằng có rất là nhiều cái mình được hoan hỷ. Và hơn nữa đó thì mình thấy rằng là giáo pháp của Đức Phật đó, đâu đó nó rõ ràng, văn nghĩa cụ túc đâu đó nó rõ ràng. Cũng như ngày xưa giờ có lúc mà chúng ta chưa gặp được giáo pháp đó, thì nói về cái sự tu tập thì chúng ta cũng không biết phân định rõ được người. Nhưng mà khi mà chúng ta tìm vào ở trong kinh tạng như ngày hôm nay chúng ta thấy rằng chỉ có một cái đề tài nói về viễn ly thôi mà Đức Phật đã phân định, Đức Phật đã phân định cho chúng ta rõ ràng. Đức Phật đã phân định cho chúng ta rõ ràng trong cái đối với viễn ly. Trong cái trường hợp nào là viễn ly, thành ra đó chúng ta thấy rằng có phân ra rõ ràng. Chúng ta thấy rằng bởi vậy có nhiều khi mình nói rằng đối với giáo pháp của Đức Phật nó không bao giờ bị lẫn lộn, hoặc là đối với cái thiện pháp và bất thiện pháp nó có một cái mức phân định rõ ràng, không bao giờ mà xảy ra cái sự mà lẫn lộn. Cũng như nếu mà chúng ta như bình thường thì chúng ta cũng không biết cái trường hợp nào mà tu tại nhà, hoặc là cái trường hợp nào mà tu ở nơi thanh vắng vân vân. Nhưng mà ở trong bài học ngày hôm nay chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật đã phân tích ra ở đây có bốn cái hạng người. Thứ nhất là hạng người là thân viễn ly mà tâm không viễn ly. Đây là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai là thân không viễn ly mà tâm viễn ly. Rồi hạng người thứ ba được nói đến ở đây á là thân không viễn ly và tâm không viễn ly. Rồi cái hạng người thứ tư á là hạng người thân viễn ly và tâm viễn ly. Thì nghe qua bốn hạng người này á, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng có những người, tuy rằng người ta sống ở những cái chú xứ, người ta sống ở một cái chú xứ xa vắng, nhưng mà tâm của người ta không có tu tập được. Rồi có những người tuy rằng người ta ở nhà, người ta ở một cái nơi nào đó, nhưng mà tâm người ta có tu. Thì ở đây á, ý chúng tôi muốn nói rằng ở trong cái đời sống này chưa chắc gì một người ở nơi thanh vắng mà gọi là cái người có tu tập, mà cũng chưa chắc gì một người mà người ta ở tại gia hoặc là người ta ở tại một cái làng hoặc là một cái ngôi nhà nào đó mà mình nói rằng người đó không biết tu, cái điều đó nó chưa chắc với mình. Nếu mà chúng ta ở trong cái bốn hạng người này, chúng ta chỉ cần nghe kỹ chút xíu là chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc đời này là có những hạng người này hết. Rồi khi mà chúng ta muốn tìm hiểu được cái hạng người nào đó thì chúng ta sẽ căn cứ vào trong bốn cái hạng người mà ngày hôm nay chúng ta được nghe, thì chúng ta sẽ biết được cái trường hợp nào là nên tu, cái trường hợp nào mình nhận định là mình tu hoặc là người ta có tu. Thì kính thưa quý vị, thứ nhất á, được nói đến ở đây á, là cái hạng người thứ nhất á, là cái hạng người thân viễn ly mà tâm không viễn ly. Cái người mà thân viễn ly mà tâm không viễn ly á, là cái hạng người nào quý vị? Cái hạng người mà người ta sống, người ta tìm đến một cái chỗ nào đó thanh vắng, một cái chỗ nào nó thanh vắng, ví dụ như là ở rừng núi, hoặc là những cái am cốc, hoặc là những cái chùa nào ở trên núi vân vân. Nói chung là nó cách xa cái thành thị, nó cách xa những cái nơi mà ồn ào, người ta tìm đến đó. Nhưng mà tâm á, thì sao quý vị? Tâm không có viễn ly, có nghĩa là người ta không có viễn ly ở đây, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình không có tách xa được, mình không có tách xa được cái phiền não. Có nghĩa là cái người này cứ chú tâm suy nghĩ đến cái những cái phiền não. Nhưng mà ở đây chúng ta nên hiểu rằng cái viễn ly và không viễn ly có nghĩa là mình cứ để tâm đến cái gì quý vị? Đến dục tầm, đến sân tầm, đến hại tầm, chúng ta cứ để ý vào cái này kia. Thành ra ở cái chỗ phần đầu tiên này, trong cái hạng người đầu tiên này, thì chúng ta cứ tạm nhớ rằng là cái hạng người thứ nhất đó, là thân viễn ly mà tâm không viễn ly, có nghĩa là cái người này đã tìm đến một cái nơi thanh vắng nào, một cái nơi thanh vắng nào, nhưng mà người này không tu tập được bởi cái nguyên nhân nào quý vị? Bởi cái nguyên nhân là tâm của cái vị đó không có viễn ly được những cái phiền não. Đây là cái hạng người thứ nhất. Rồi cái hạng người thứ hai đó, cái hạng người thứ hai á là tuy rằng thân không có viễn ly, cái hạng người thứ hai này á là thân người ta không có viễn ly nhưng mà tâm người ta viễn ly. Có nghĩa là sao vậy? Những người này vẫn sống ở trong làng mạc hoặc là ở trong nhà vân vân, nói chung là sống một cái đời sống bình thường, nhưng mà tâm lúc nào cũng nghĩ đến cái sự viễn ly. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ngày xưa ở trong thời của Đức Phật đó, có rất là nhiều người cư sĩ, đến nơi này chúng ta thấy rằng con gái của người thợ dệt cũng vậy. Tuy rằng ở nhà trước khi mà muốn đi tu tập hoặc là muốn tu cái đề mục mà niệm về sự chết, thì phải làm hết cái công việc của người thợ dệt. Người thợ dệt là người cha mình để lại những cái công việc cho mình làm. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với bà Visakha cũng vậy, phải ở nhà mà lo cho những người trong gia đình, luôn cả những người ở trong nhà bà ta cũng lo. Rồi xong rồi đến chiều thì mới cầm những cái thức uống buổi chiều, những cái thuốc trị bệnh buổi chiều để đi đến chùa vừa nghe pháp và vừa cúng dường tạo phước. Thì chúng ta thấy rằng có những người, tuy rằng ở đây mình phải nói rằng là mình tạm hiểu như là mình thấy rằng người ta không có cái hình tướng tu tập, nhưng mà sao quý vị, nhưng mà tâm lý người ta có cái sự tu tập, hướng đến cái sự tu tập rất là nhiều. Vậy thì cái hạng người thứ hai này á, cái hạng người thứ hai này thì chúng ta chỉ cần nắm lấy là cái người này ở tại nhà, mình tạm gọi là ở tại nhà đi, nhưng mà có cái tâm, có tâm lý muốn tu tập, có cái tâm lý à, có cái tâm là muốn à, viễn ly với những cái phiền não à, đó là cái hạng người thứ ba. Còn cái hạng người à, dạ xin lỗi, đó là cái hạng người thứ hai. Còn cái hạng người thứ ba được nói đến ở đây á, là hạng người mà thân không viễn ly và tâm không viễn ly. Thì cái điều này á, là chúng ta, cái điều này á, là chúng ta dễ biết rồi. À, cái hạng người thứ ba thì chắc có lẽ rằng ở trong đời sống của mình gặp cái hạng người này rất là nhiều. Nên à, chúng ta, có nghĩa là những người này người ta sống một cái đời sống à, nó bình thường. À, họ cũng không có tiền nghĩ đến cái sự mà thanh vắng à, hoặc là tâm cũng không có nghĩ đến à, những cái à, những cái cách để mà viễn ly được à, những cái dục lạc hoặc là phiền não. Cái hạng người thứ ba này thì chúng ta dễ biết rồi. Có hạng người thứ tư đó, kế tiếp đó, là chúng ta biết rằng là hạng người này là thân viễn ly và tâm viễn ly luôn. Có nghĩa là những vị nào quý vị à, những cái vị mà tìm đến những cái chú xứ à, tìm đến những cái chú xứ à, thanh vắng, rồi sau đó nó chuyên tâm à, lo tu tập. Cái điều này chúng ta thấy nhiều không vị? Rất là nhiều. Ông hoàng Mahanama à, từ bỏ hoàng tộc của mình, từ bỏ hoàng cung của mình à, để tìm đến những cái khu à, những cái khu rừng à, trống để mà ở đó chuyên tâm mà hành thiền. Hoặc là đối với ngài Thế Phát Tá, chúng ta thấy rằng à, hoặc là cũng như chúng ta thấy rằng đối với ngài Thế Phát Tá mà người em trai út của à, trưởng lão Sariputta, chúng ta thấy rằng khi mà ở trên đang đi ở trên đường để mà rước dâu về à, nhưng mà suy nghĩ đến à, suy nghĩ đến cái đời sống tu tập vì sợ à, sanh già bệnh chết à, nên suy nghĩ đến cái sự tu tập à, liền bỏ đi. Và chúng ta thấy rằng có những vị tỳ khu khi mà tu tập ở tại kỳ viên tỉnh xá, rồi có quyến thuộc rất là đông à, đi đến thăm, nhưng mà vị này vì chưa có hoàn thành cái sa môn hạnh của mình nên đã tìm cái cách à, bỏ cái chú xứ đó à, bỏ cái chú xứ đó để mà đi vào cái khu rừng sâu hơn nữa à, để mà lo tu tập. Thì trong cái trường hợp này á, là chúng ta thấy rằng là gọi là thân viễn ly mà tâm cũng viễn ly luôn. Thành ra ở cái ở trong cái bốn cái chi pháp này đó, bốn cái hạng người này mới đầu á, chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy rằng là khó nhớ, nhưng mà thật sự á, chúng ta chỉ cần hiểu được thôi à, chúng ta chỉ cần hiểu được thôi thì chúng ta không bao giờ mà chúng ta quên được. Ví dụ như đối với hạng người thứ nhất nè, ở đây có thể cái thời gian ngày hôm nay thì à, chắc chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ rất là trống à. Dạ, con kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu mới vừa quan lâm vào trung. Chúng tôi nghĩ cái thời gian ngày hôm nay chắc rất là trống. Thành ra có thể quý vị thấy rằng những cái đề tài này có thể là mình sẽ học thuộc lòng luôn cũng được. À, thứ nhất là hạng người là thân viễn ly mà tâm không viễn ly. Rồi thứ hai là cái hạng người gọi là thân không viễn ly mà tâm viễn ly. À, rồi tới cái hạng người thứ ba giữa thân và tâm luôn, không có viễn ly à, không có viễn ly gì hết. Rồi hạng người thứ tư là vừa thân viễn ly và tâm viễn ly luôn à. Thì chúng ta thấy rằng là bốn hạng người này, tuy rằng chúng ta thấy rằng có bốn, nhưng mà bây giờ ở trong cái đời sống tu tập của mình á, mình có tu tập như thế nào thì nó cũng rớt vào một trong bốn hạng người này à. Mình có tu hoặc là không tu tập thì chúng ta kiểm lại thì chúng ta cũng nằm ở trong một trong bốn hạng người này. Nhưng mà đối với em, nhưng mà đối với cái hạng người thứ tư đó quý vị à, là tốt nhất. Có nghĩa là vừa thân viễn ly và à, tâm viễn ly. Thành ra bây giờ thì ở trong cái bốn cái hạng người này à, chúng ta nên nhớ rằng cái chữ viễn ly à, vậy thì có nghĩa là à, mình sẽ tìm à, mình sẽ cũng như là lìa à, mình sẽ lìa xa những cái à, những cái gì. Thứ nhất á, là cái chỗ mà nó gây cái ồn ào, có nghĩa là cái chú xứ. Cái thứ hai á, là chúng ta cái phiền não à, chúng ta chỉ gom gọn lại hai cái điều đó thôi à, hai cái điều đó thôi. Tại vì sao quý vị? Tại vì ví dụ như bây giờ á, mà chúng ta cái đối với cái phiền não á, nó rất là quan trọng quý vị. Nhưng mà đối với cái chú xứ á, thì tuy rằng nó không có quan trọng bằng cái phiền não, nhưng mà nó là cái chỗ mà nó làm cái như là nó làm cái nhân để mà phát sanh à cái sự phiền não đó. Thành ra chúng ta thấy rằng á, nếu mà nói về thiền định á, cái chỗ ồn ào là cái gai nhọn của thiền định. À, cái chỗ ồn ào, cái nơi ồn ào là cái gai nhọn của thiền định. Cũng như những lần mà quý vị nghe chúng tôi thuyết giảng á, quý vị thấy máy bay nó cứ bay qua ầm ầm ầm. À, chúng ta thấy rằng mình rất là khó chịu, rất là khó chịu. Mình với một cái trạng thái bình thường thôi, mình cũng đã khó chịu rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà tu tập, ví dụ như mình đang hành thiền đi, nó sẽ còn khó chịu hơn. Thành ra đó, ở đây á, chúng tôi nói rằng á, đối với cái chú xứ á, mà nó không có thích hợp á, thì nó cũng là cái nguyên nhân để mà phát sinh đến cái sự phiền não nữa. Thành ra quý vị thấy rằng đối với ở trong chú giải Thanh Tịnh Đạo á, mới nói rằng á, những cái vị hành giả đó mà đi tìm cái chỗ mà tu thiền á, thì không có đi nên gần ngay chỗ cái bến tắm, hoặc là không có nên gần ở chỗ mà chợ búa, không có nên gần ở những cái chỗ mà cũng như là người ta có sự ra vô nó ồn ào quá, hoặc là chúng ta thấy rằng đối với những vị mà hành giả đó mà muốn tu tập có chánh niệm mà tỉnh giác cũng vậy đó quý vị. Các vị trưởng lão mà ở trong cái thời cận đại này, các vị đã nói á, nếu á, mình là một cái vị tu sĩ á, mình muốn cái tâm của mình á, đừng có bị vướng vào phiền não á. Có nhiều khi á, ví dụ như là quý vị biết rằng một cái vị tu sĩ á, muốn khi mà hành thiền hoặc là muốn cái đời sống của mình nó khắng khích với phạm hạnh này, nhiều khi á, chúng ta phải đảnh lễ, chúng ta phải đi đến đảnh lễ bảo tháp thờ xá lợi. Rồi chúng ta phải ví dụ như chúng ta phải tụng kinh hành thiền vân vân. Nhưng mà mình các vị trưởng lão mới dạy những cái nơi mà bảo tháp xá lợi hoặc là những cái nơi mà di tích của Đức Phật vân vân, thì những cái chỗ đó là cái chỗ mà thường có người lui đến nhiều. Nếu mình mà là một cái vị tu sĩ mình đi đến nơi đó lúc mà mặt trời mọc, có nghĩa là mình đi sáng sớm hơn người khác. Thành ra để chi quý vị, để mà mình tránh cái sự va chạm với những cái người đời nhiều. Vì người đời thì thật sự ra người ta sẽ cười giỡn khi mà đi, khi mà đứng vân vân, hoặc là khi nói chuyện. Thành ra nó sẽ làm cho cái vị hành giả dễ bị chi phối bởi hình ảnh này hoặc là hình ảnh kia. Thì cái điều này nó là thật sự quý vị. Quý vị thấy rằng ở trong những cái phẩm kinh khác á, Đức Phật nói không có cái sắc của nào, ta không thấy một sắc nào khác bằng sắc của người nữ sẽ chiếm mà ngự trị trong tâm của người đàn ông, và ngược lại. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với ở trong cái đời sống này thì thật sự những cái điều đó nó dễ chi phối cái cuộc đời mình, nó dễ chi phối với cái đời sống mình. Thành ra ở đây ý của chúng tôi muốn nói rằng đối với trước tiên là chúng ta thấy rằng cái chú xứ nó cũng rất là quan trọng, nó là một cái nhân hoặc là nó làm cái điều kiện cho anh chị quý vị, cho mình dễ dàng thuận tiện để mà rời được cái phiền não, hoặc là nó dễ dàng thuận tiện làm cho mình phát sanh cái phiền não. Nếu mà mình chọn đúng cái chú xứ và mình chọn không đúng cái chú xứ thì nó sẽ có hai cái trường hợp đó nó xảy ra. Vậy thì trước nhất đó, là cái điều kiện thứ nhất đó, là chúng ta nếu mà chúng ta là một cái người mà muốn tu tập để cho mình có một cái kinh nghiệm hoặc là mình có một cái sự lắng yên được phiền não á, thì trước nhất á, chúng ta phải ráng thỏa mãn được cái điều kiện thứ nhất. Có nghĩa là chúng ta có một cái chú xứ nó tốt, rồi bây giờ á, thì nếu mà không có chú xứ tốt á, thì sao quý vị? Chúng ta mà không có chú xứ tốt thì sao? Thì phải chịu thôi, Nhưng mà bây giờ á, là chúng ta phải làm sao cho cái phiền não mình việc tâm viễn ly. Tâm viễn ly có nghĩa là mình viễn ly được phiền não. Vậy thì thường thường á, chúng ta thấy rằng do đâu mà nó phát sinh phiền não quý vị? Quý vị thấy thường thường á, là do đâu chúng ta bị phát sinh phiền não? Do cái sự suy tư, do cái sự suy tư, thành ra chúng ta sẽ phát sinh lên cái phiền não. Nếu mà chúng ta suy tư đúng thì chúng ta không bị phát sanh lên phiền não. Mà nếu mà chúng ta suy tư sai thì chúng ta sẽ bị phát sanh lên phiền não. Vậy thì suy tư đúng và suy tư sai á, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình cứ y cứ vào những cái tướng mà nó làm cho dục tầm nó khởi lên, sân tầm nó khởi lên, hại tầm nó khởi lên, mình cứ để tâm vào những cái đối tượng đó hoài, thành ra đó nó làm cho mình cái phiền não mình nó dễ sanh khởi. Đó là có nghĩa là mình có cái sự mà suy tư mà nó suy tư sai, suy tư nó không có đúng, mà có những cái tà tưởng hoặc là có những cái tà tầm. Thật sự ra cái điều này nó dễ làm cho chúng ta phát sanh lên phiền não, nếu mà chúng ta không có biết cái cách để mà chúng ta suy tư. Quý vị thấy rằng cái điều này á, nhiều khi á quý vị thấy rằng mình thấy ở trong kinh á, Đức Phật nói á, khi Ngài còn là Bồ Tát cũng vậy. Khi Ngài còn là Bồ Tát cũng vậy quý vị. Ngài sống ở trong rừng á, có những lúc mà dục tầm á, khởi lên á, thì Ngài cũng phải tác ý đến dục tầm. Thì lúc đó á, dục tầm nó sẽ biến mất. Có nghĩa là sao quý vị? Những cái lúc á, mà mình phiền não khởi lên á, nếu mà mình nhận thức ra được cái đó là phiền não, nhưng mà phải biết cách nhận thức kìa quý vị. Ví dụ á, bây giờ dục tầm á, nó sanh khởi á, thì chúng ta nghĩ sao quý vị? Dục tầm này sẽ mình biết suy nghĩ đúng á, thành ra đó nó mới sẽ mình mới xua đuổi được những cái phiền não đó. Còn nếu mà mình suy nghĩ mà không có đúng á, thành ra nó khó xua đuổi được lắm. Ví dụ như á, quý vị thấy rằng ở trong Trung Bộ Kinh á, Đức Phật cũng đã dạy, nếu mà dục tầm á mà nó khởi lên, chúng ta phải có sự suy tư rằng dục tầm này á nó đem đến hại mình, còn nếu không nó sẽ đem đến hại người, rồi có khi á nó sẽ đem đến hại đến cả hai. Thì thật sự cái điều này khi mà chúng ta biết suy tư, biết suy tư về những cái điều này á, thì nó mới biến mất được. Còn nếu có những người á, người ta có những cái tư tưởng sao quý vị biết không, người ta nói cái sự mà phiền não nó khởi lên như vậy á, mình cứ cho nó chạy dài mãi, nó chạy dài mãi, nó cứ suy nghĩ mãi vậy đi, rồi đến một lúc nào đó nó cũng ngừng lại, cái tư tưởng đó thật sự ra quý vị thấy rằng là nó sẽ sai. Sai sao quý vị? Những người đó không khéo người ta sẽ rơi vào, người ta không khéo người ta sẽ rơi vào thường kiến. Cái này quý vị biết cái tư tưởng này nó giống gì không quý vị? Nó giống như là tư tưởng của thường kiến, có nghĩa là giống như là một cái cuộn chỉ, khi mà chúng ta cứ để cho nó lăn dài, biết rằng lát nó cũng hết thôi. Đến bao nhiêu trăm ngàn mét vân vân là nó một chút nữa là nó cũng hết thôi. Thì cái điều này á, người ta có những cái tư tưởng nó là như vậy. Thí dụ như nhiều người trị cái dục tầm á, người ta trị cái dục tầm á, thì người ta có những cái tư tưởng như vậy. Thì thật sự ra quý vị biết rằng không bao giờ cái tâm mình mà nó suy nghĩ, cái tâm mình á là có nghĩa là sao quý vị? Nó sanh diệt liên tục, chúng ta suy nghĩ liên tục, chúng ta suy tư liên tục, rất là khó mà chúng ta rất là khó mà mình chặn lại được quý vị. Tại sao vậy quý vị? Ở trong Pháp Cú Kinh Đức Phật dạy á, đi xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, những ai chế ngự tâm sẽ thoát một ma tù. Có nghĩa là sao quý vị? Cái tâm của mình á, nó đi xa lắm, nó đi xa lắm, nó rất là khó thấy quý vị. Không thân ẩn hang sâu, nó rất là khó thấy. Mình phải nói rằng cái tâm của chúng ta đó, khi mà mình suy nghĩ, quý vị thấy không, có nhiều khi đó, mình suy nghĩ mình ngồi ở đây nè, mà có thể mình suy nghĩ lại những cái chỗ mình đã đi qua rồi, hoặc là chúng ta thấy các vị tỳ kheo cũng vậy, khi mà đi du phương về rồi đó, các vị ngồi họp lại, đi qua cái đoạn đường đó nó đẹp, nó cao, nó trùng trùng điệp điệp, rồi những cái ngọn đường, những cái con đường sau á, thì nó bập bềnh, nó bị lõm chẩm vân vân. Thành ra chúng ta thấy rằng nói chung là con người của chúng ta ai cũng vậy, nếu mà mình không có dán tâm lên một cái đề mục nào đó thì tự nhiên mình cũng suy nghĩ, mình cũng bị chi phối cái điều này điều kia, mình bị chi phối hoài. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết, chúng ta biết chặn lại, những ai chế ngự tâm sẽ thoát ngục ma tù, có nghĩa là mình biết chặn lại á, thì mình thấy rằng là mình sẽ thoát được những cái phiền não. Còn nếu mà sao quý vị, mình không chặn thì sao, thì tham nó sẽ khởi lên, tham nó sẽ khởi lên, hoặc là cái sự khó chịu nó sẽ khởi lên, do mình cứ để chạy theo phiền não. Quý vị thấy rằng đối với cái điều này thật sự ra ai phàm phu của chúng ta ai cũng bị những cái điều này hết. Nhưng mà chỉ có cái điều sao quý vị, nhận thức sớm hay là trễ, nhận thức nhanh hay là chậm, chính do cái sự nhận thức của mình đó, nó sẽ làm cho mình chặn đứng được. Còn nếu mà mình nhận thức không được thì sao quý vị, thì rất là khó. Cũng như chúng ta đừng có nói rằng là đối với nhiều khi có những người người ta cũng như là người ta ngại hoặc là người ta mắc cỡ, hoặc là có nhiều người do suy mai quá người ta không biết, không biết những cái tư tưởng mình nó đang bị cuốn trôi như vậy. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong kinh đó, đối với ngày ngày Nanh Đá đó, quý vị thấy không, ngày xưa sanh ngày Nanh Đá đó là một cái người anh em cùng cha khác mẹ, cùng cha khác mẹ với Đức Phật của chúng ta. Thì quý vị thấy rằng cái phước báo của các vị này rất là nhiều, cái phước báo của các vị này rất là nhiều, sanh ra ở trong hoàng cung mà, sanh ra ở trong hoàng cung mà. Quý vị thấy rằng Nanh Đá khi mà đi xuất gia rồi, nhưng mà tâm tư lúc nào cũng nhớ đến cái người vợ sắp cưới của mình, đang ngồi ở hoàng cung để mà chờ mình, chỉ vì một cái câu nói như sau, chàng đi nhớ về khi vết son trên áo của chàng nó chưa khô. Quý vị thấy không, chỉ có một lời nói vậy thôi mà Nanh Đá đi vào trong kỳ viên tịnh xá đó, tu tập không được, đến nỗi mà phải xin Đức Phật đi về, xin Đức Phật đi về. Quý vị biết khi mà mình đọc ở trong đó mình thấy rằng ở trong kinh đã tả lại đối với đối với cái quý vị thấy rằng đối với ở trong cái trường hợp đó, bất cứ Nanh Đá đứng ở đâu cũng vậy, lúc đó Nanh Đá đứng ở đâu cũng nhớ tưởng về cái cô tiểu thư đó, không có dằn lòng được, đến nỗi mà phải xin Đức Phật đi trở về hoàng cung. Thì lúc đó quý vị thấy rằng Đức Phật đã dẫn Nanh Đá đi từ ở cái cõi người lên đến cõi trời, rồi thấy lúc bấy giờ thấy những cái vị mà chư thiên nữ ở trên đó múa hát ca đó, rồi lúc đó so lại với cái người vợ mình ở hoàng cung á, thì nó sẽ khác xa nhiều. Rồi sau khi mà phân tích như vậy á, Đức Phật đã phân tích ra rồi, cuối cùng thì Nanh Đá mới lo tu tập rồi chứng đắc được đạo quả La Hán. Thì quý vị biết rằng là đối với những cái trường hợp đó, thật sự ra ở trong kinh á, khi mà trong bài kinh Pháp Cú á, thì nói vắn tắt, nhưng mà có những cái quyển kinh khác giải thích á, quý vị biết rằng lúc đó là Nanh Đá bị chế ngự rất là lâu, bị cái dục tầm á, nó chế ngự rất là lâu, phải nói rằng là trong một cái khoảng thời gian rất là dài. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với các vị á, ngày xưa á, là một cái vị Bồ Tát mà kiếp chót đã đắc được quả vị A La Hán mà còn bị chi phối rất là nhiều, còn huống hồ gì chúng ta quý vị, chúng ta bị dục tầm nó chi phối nhiều quý vị, nhiều chứ. Chúng ta suy nghĩ đến cái gì quý vị, chúng ta có khi chúng ta suy nghĩ đến quần áo, hoặc là chúng ta suy nghĩ đến nhà cửa, chúng ta bị muốn hoặc là ham hoặc là thích, rồi hết cái tài sản, rồi đến gì nữa quý vị, danh vọng, hoặc là địa vị, nói chung là chúng ta đủ thứ từ cái những cái pháp chế định, hoặc là từ cái hình tướng vân vân, chúng ta đều suy nghĩ đến đó. Nhưng mà có người thì chặn lại được nhanh, có người chặn lại được chậm. Thành ra đó, có người sẽ đau khổ nhiều và có người sẽ đau khổ ít. Thường thường đó là nếu mà mình chặn lại được sớm đó, cũng như ngày hôm qua chúng tôi trình bày đối với cái ái thì ai cũng có. Nhưng mà nếu mà cái người nào mà biết mình đang bị như vậy thì mình có sự mà thiểu dục thì mình sẽ chặn lại bớt được. Cái sự dục thủ có nghĩa là cái sự chấp thủ, là ai cũng muốn ôm ấp gìn giữ. Nhưng mà nếu mà ai mà nhận thức ra được cái điều đó sớm thì người ta có cái gì quý vị, ta có tri túc để mà người ta đối lập lại với cái sự chấp thủ đó, hoặc là cái sự dục thủ đó. Thành ra ở đây thì quý vị thấy rằng nếu mà mình tìm ra được, mình biết rằng cái kẻ thù của mình ở đây là không phải là ở đâu hết, là do tâm mình dính vào những cái điều đó. Ở đây chúng tôi đang nhấn mạnh về đối với cái đời sống tu tập của mình, nếu mà mình tìm được cái chỗ mà trú xứ xa vắng hoặc là thanh vắng thì nó tốt, thì nó sẽ tốt. Còn nếu mình tìm không được chỗ đó thì sao quý vị? Mình phải tu tập tâm viễn ly. Tâm viễn ly mình phải làm sao mà mình viễn ly được những cái phiền não. Mà cái nguyên nhân mà phát sinh cái phiền não là do đâu? Là do chúng ta có sự suy nghĩ về cái dục tầm, suy nghĩ về các cái dục, hoặc là suy nghĩ về cái sự mà sân hận, hoặc là suy nghĩ về cái sự não hại, thì nó chỉ quanh quẩn, tuy là chúng ta thấy là ít, nhưng mà suốt ở trong cái thời gian tâm của chúng ta mà suy tư là chúng ta thấy rằng nó cứ chạy quanh quẩn những cái điều này thôi. Bây giờ quý vị thấy rằng mình nhớ tới cái gì nó cũng nằm ở trong dục tầm, mình suy nghĩ cái gì cũng vậy, nó cũng nằm ở trong dục tầm. Không dục tầm thì nó gì quý vị? Nó sẽ sân tầm. Mà không sân tầm thì sao quý vị? Nó sẽ hại tầm. Có nghĩa là thường thường chúng ta sân tầm là chúng ta khó chịu, chúng ta khó chịu về cái điều này điều kia. Nhưng mà nếu mà chúng ta để cho nó càng ngày nó càng bộc phát, càng tăng, càng ngày càng tăng, nó sẽ đến cái gì quý vị? Hại tầm. Nó sẽ đến hại tầm. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái ông Bá Hộ đó đó, chỉ có cái mà chay tăng, hùng là chay tăng thôi, mà chỉ có nghi ngờ rằng cái ông này á, là ngày mai á, là không biết là mình hùng ít quá, không có nói tên mình lên không, không có ghi tên mình lên không, chỉ suy nghĩ như vậy thôi là ngày mai sáng đã nhét dao găm ở trong người rồi, đi đến mà chỉ cần mà thấy ông này mà không có nói tên mình thôi, là sẽ móc dao găm ra để mà đâm người ta liền. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái sân tầm á, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình mới có bực mình khó chịu với đối tượng đó rồi, nhưng mà đối với hại tầm á, là mình bộc phát quá mạnh. Hoặc là chúng ta thấy rằng ở trong thời kỳ mà của Đức Phật cũng vậy, đối với ngài Kassapa, ngài cái vị mà trưởng lão mà tu hạnh Đầu Đà đó, chúng ta thấy rằng cái người học trò của ngài thôi, ngài chỉ khiển trách như vậy để nhằm cái sự tiến hóa, mà cái người học trò đó đập bể hết những cái ghè nước của ngài. Đập bể hết cái ghè nước của ngài đến nỗi là đốt luôn cái gốc của ngài. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái sân tầm á, nếu mà chúng ta không diệt trừ, chúng ta không kiềm chế nó được, thiện sáu vị, thì nó sẽ làm cho chúng ta bộc phát, dẫn đến cái hại tầm. Thường thường á, đối với cái dục tầm á, thì chúng ta chỉ có lúc đó chúng ta chỉ bị dính mắc, có nghĩa là chúng ta suy tư để mà chúng ta tìm những cái khoái cảm, những cái cảm giác ở trên cái cảnh này cái cảnh kia, và chúng ta cứ tìm ngay cái chỗ đó thôi, nó chưa có, cũng như là nó chỉ làm cho chúng ta có những cái lậu hoặc để mà sanh đi sanh lại ở trong cái khổ dục này. Còn đối với sân tầm á, nhiều khi chúng ta không khéo là chúng ta sẽ gây ra cái tội rất là lớn, cũng như mà chúng tôi vừa nói đệ tử của ngài Kassapa chỉ bị khiển trách như vậy thôi mà nó đập bể hết các cái ghè nước, và cuối cùng là đốt luôn cái cốc, mà đốt luôn cái cốc của ngài luôn. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái hại tầm và cái sân tầm thì nó rất là nguy hiểm, còn đối với cái dục tầm nó cũng có nguy hiểm, nó cũng có nguy hiểm, nhưng mà nó không bằng không bằng cái sân tầm và cái hại tầm. Vậy thì đến đây có thể là chúng ta đã tóm tắt được ở trong bốn hạng người này. Có hạng người thứ nhất là thân viễn ly, mà tâm không viễn ly, có nghĩa là mình có đi đến những cái chú xứ thanh vắng nhưng mà mình tâm mình không có tu tập được, tâm mình không có tu tập được. Rồi cái hạng người thứ hai là người ta không có đi đến không có đi đến chú xứ thanh vắng, cũng như là bây giờ mình tạm gọi là ở nhà đi cho nó dễ nhớ, nhưng mà tâm người ta có cái sự viễn ly, có nghĩa là người ta có sự tu tập. Rồi cái hạng người thứ ba là thân không viễn ly và tâm không viễn ly luôn, ở tại nhà luôn, rồi không có cũng như là không có viễn ly ở đâu hết, rồi tâm cũng không có viễn ly luôn. Rồi cái hạng người thứ tư cái hạng người thứ tư thì thân viễn ly và tâm viễn ly, có nghĩa là có đi đến tìm cái chú xứ nào đó nó thanh vắng, rồi sau đó ráng cố gắng mài dũa tâm mình ở trên cái đề mục thiền định hoặc là thiền quán hoặc là tu tập để mà lìa các cái tầm. Vậy thì còn chỉ còn có một cái điều nữa là nói về cái sự viễn ly và không viễn ly. Vậy thì nếu mà chúng ta không viễn ly thì nó làm sao quý vị? Thì tâm của chúng ta nó sẽ suy nghĩ đến dục tầm, sẽ suy nghĩ đến sân tầm, sẽ suy nghĩ đến hại tầm. Mà những cái điều này mà chúng ta muốn trị thì chúng ta trị sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta phải y cứ theo cái lời Đức Phật dạy, chúng ta phải suy tư, cái dục tầm này nó sẽ đưa đến hại mình, nó hại người và hại cả hai. Rồi cái sân tầm này nó sẽ đưa đến hại mình, hại người và hại cả hai. Rồi cái hại tầm này nó cũng hại mình, rồi nó hại người và hại cả hai. Thì đường nào chúng ta cũng thấy là có tội lỗi hoặc là có cái sự tai hại. Chính khi mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta biết được, chúng ta biết được cái điều này, nên chúng ta làm sao quý vị? Chúng ta phải tìm cái cách, chúng ta phải tìm cái cách để làm gì? Để mà chúng ta trị được cái dục tầm này, trị được cái sân tầm này, trị được cái hại tầm này. Thật sự ra đó, khi mà chúng ta biết được cái cách nào đó để mà chúng ta tu tập, chúng ta biết được cái cách nào đó để chúng ta tu tập, thì chúng ta sẽ có một, cũng như là có cái cơ hội mà chúng ta ngăn chặn được những cái tầm bất thiện này. Còn nếu mà chúng ta không biết cách đó, mà chúng ta lại gặp những cái người mà thầy tà bản ác đó, cũng như là hồi nãy chúng tôi nói cho quý vị nghe đó, mà cứ để cho tư tưởng mà nó suy nghĩ hoài buông lung vậy á, là đến một lúc nào đó là tự nhiên nó cũng đứng lại. Cái điều này nó không có, quý vị biết tâm mình là nó cứ biết cảnh, nó cứ suy tư, nó để tâm lên hết cảnh này đến cảnh kia. Chỉ có khi nào mà chúng ta cột nó vào một cái đá thiền định hoặc là cái đá thiền quán, có nghĩa là sao quý vị? Mình chú tâm lên cái đối tượng nào đó thì lúc đó thì tâm mình nó bớt suy nghĩ thôi. Chứ quý vị thấy rằng có nhiều khi nãy giờ quý vị ngồi, quý vị nghe chúng tôi trình bày cái đề tài này nè, nhiều khi quý vị nghĩ rằng là cái đề tài này mình đã nghe rồi, thì lúc đó mình chỉ lơ là chút xíu thôi là tâm mình nó suy nghĩ qua tới cái điều này, suy nghĩ qua tới cái điều kia, nó làm rất là lẹ. Có nhiều khi là chúng ta không có bắt gặp kịp. Thành ra đó, ở khi mà mình mà gặp những cái người mà người ta không biết á, người ta nói là để nó suy nghĩ một hồi nó mệt nó cũng hết suy nghĩ, cái điều đó nó không phải, quý vị. Hoặc là suy nghĩ một hồi biết rồi nó cũng như là nó chạy hoài nó hết cảnh rồi, tự nhiên nó ngưng lại. Nhưng mà hồi nãy chúng tôi thí dụ một cái cuồng chỉ á, mình cứ thả nó chạy ra biết rồi nó đến một cái lúc nào nó cũng hết cái mối chỉ đó, cái điều đó nó cái tâm mình nó không có giống như vậy, quý vị. Chúng ta phải biết cái cách mà chúng ta chặn lại. Chứ nếu mà mình mà nghe theo những cái điều đó thì sao, quý vị? Dần dần mình sẽ rơi vào thường kiến. Dần dần mình sẽ rơi vào thường kiến. Còn không nói dần dần mình sẽ rơi vào động kiến. Nó rất là nguy hiểm. Thật sự ngày xưa đó, khi mà nghe những cái điều đó, chúng tôi cũng không nghĩ cái gì mà nguy hiểm. Chúng tôi cũng không nghĩ gì là nguy hiểm. Nhưng mà sau này dần dần mình thấy từ cái tư tưởng đó mà nó trở thành là cái gì đó nó sẽ thường hằng như vậy. Đến đó nó vừa dứt, hoặc là do những cái sự suy nghĩ này mà nó dẫn đến những cái tà tưởng, những cái tà kiến rất là nhiều, hoặc là đoạn kiến luôn. Sau khi như vậy là nó hết, nó không còn cái gì nữa. Thành ra nếu mà mình mà không gặp được cái giáo pháp này, mà mình gặp những cái người đó, người ta chỉ cho mình, càng ngày mình sẽ càng đi vào cái gì, quý vị? Càng đi vào những cái tà kiến. Mà những cái tà kiến đó thì chúng ta biết cái kết quả nó là như thế nào rồi. Nó sẽ khổ lâu dài. Thật sự ra có nhiều khi chúng tôi nói rằng, ví dụ như là cái đời sống mình tu tập á, mình phải tu một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp vân vân. Có nhiều người người ta nói vậy thì rất là lâu. Một A Tăng Kỳ hoặc là một kiếp trái đất nó rất là lâu, mà tới này tới 100.000 đại kiếp. Mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị biết lâu á, dù cho nó lâu như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta đi đúng chánh pháp, chúng ta đi đúng đường hướng, chúng ta tu tập một ngày, chúng ta tu tập một chút như vậy á, thì lâu ngày nó cũng dẫn đến cái sự thành công, còn hơn á là chúng ta đi sai đường. Vậy thì bây giờ đối với cái sự mà tâm viễn ly này, nó có mình là có nghĩa là mình viễn ly những cái phiền não. Và ở trong đây có cái điều chính là chúng ta phải viễn ly, chúng ta phải lìa xa cái gì, cái dục tầm, cái sân tầm, cái hại tầm. Chúng ta muốn lìa xa cái này chúng ta lìa xa bằng cái gì, rồi bằng cái cách nào mà chúng ta lìa xa? Ví dụ như giờ nè, ở trong cái đời sống của mình con người thì bị vướng vào ưa suy nghĩ đến những cái dục tầm, có nghĩa là suy nghĩ đến cảnh này cảnh kia. Suy nghĩ đến món ăn, hoặc là suy nghĩ đến giấc ngủ, hoặc là suy nghĩ đến cái sự đi chơi vân vân, là cái đó nó bị dính vào dục tầm đi. Còn một người thì cứ bị sân, cái tâm mình nhớ đến cái đó cũng sân. Nhớ nhiều khi nhớ đến, ví dụ như là ở bên nước ngoài đi, mà muốn về Việt Nam á, nhưng mà nhớ gần tới mùa hè rồi, người á thì nhớ mùa hè nó nóng không về, rồi một người á thì nghĩ rằng á bây giờ á, tới mùa mưa á, thì nó dơ cũng không về. À, là chúng ta thấy rằng mình cũng bị vướng vào cái gì quý vị, phân tầm. À, mình thấy không, có người á thì cứ bị dục tầm nó chi phối, có người á thì bị sân tầm nó chi phối. À, quý vị thấy cái điều này nó rất là dễ hiểu. Có nhiều người á, người ta nói rằng là tại sao ở trong Phật giáo nguyên thủy á, à, dùng những cái từ ngữ ở Phật học á, à, nó làm cho cũng như là nó khó hiểu. À, cái này đâu có khó hiểu quý vị. Ví dụ như đối với dục tầm là mình nhớ, mình suy tư, à, mình nghĩ tới cái, mình nghĩ tới cái ví dụ như là món ăn hoặc là giấc ngủ hoặc là cái gì đó nó làm cho chúng ta thích thú, à, là mình suy nghĩ, mình suy tư về cái điều đó hoài, thành ra mình bị rơi vào dục tầm. Còn sân tầm là gì quý vị? À, là ví dụ như cũng như chúng tôi vừa thí dụ cho quý vị, ví dụ như mình muốn đi đâu, à, muốn đi về Vĩnh Long, về quê xa vân vân, nhưng mà mình nhớ mùa mưa đến rồi, à, đi đường nó lầy lội thôi không đi. À, hoặc là mình nhớ đến đi ra ngoài, ví dụ như miền Trung đi, ở ngoài đó biển núi không mà mùa này nó nắng, à, thôi mình không đi. Thì cái sân tầm có nghĩa là mình không có vừa ý với cái đối tượng đó, mình phản kháng là cái đối tượng đó, đó gọi là sân tầm. Thì chúng ta thấy rằng khi mà mình chỉ tìm hiểu sơ qua thôi là mình cũng hiểu được cái ý nghĩa đó. Rồi bây giờ mình hiểu được cái ý nghĩa này rồi đó, mà mình muốn đoạn trừ, à, mình muốn đoạn trừ cái, à, những cái dục tầm, sân tầm, hại tầm này, thì chúng ta đoạn trừ bằng cách nào quý vị? À, chúng ta đoạn trừ thứ nhất đó, là chúng ta nghĩ đến một cái chúng ta sẽ nghĩ đến một cái gì đó nó thuộc về thiện pháp. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng mình cứ bị dính mắc về cái này hoài, à, ví dụ như vậy là mình thấy là mình suy nghĩ như vậy, mình dính mắc hoài, vậy là mình bị tham thì mình lấy chi túc, mà mình lấy cái sự, mà ví dụ như mình cứ thích cái này thích cái kia, mình nghĩ rằng cái sự thích của mình nó không bao giờ nó chấm dứt, nhưng mà chỉ có khi mà chúng ta biết chi túc, à, hoặc là chúng ta biết thiểu dục, à, chúng ta biết thiểu dục đó, thì lúc đó chúng ta thấy rằng cái gì mà mình cảm thấy tự nhiên, mình trong tâm mình cảm thấy đủ là tự nhiên nó đủ. Còn nếu mà mình cứ tầm cầu, mình tìm kiếm hoài á, mình thấy nó vẫn thiếu hoài. Thành ra đối với dục tầm hay là sân tầm hay là hại tầm gì cũng vậy, à, thì chúng ta phải tìm đến một cái tướng thiện nào đó để mà chúng ta đối trị. Cũng như đối với thí dụ như chúng ta, đối với thí dụ bây giờ nè, quý vị biết có nhiều đêm đối với chúng tôi cũng vậy. Khi mà 10 giờ đã xong hết rồi, quý vị biết rằng là ví dụ như mình cứ nghe khoa học nó nói một đêm á, mình ngủ đến 8 tiếng, mình phải ngủ 8 tiếng nó mới đủ. Bây giờ quý vị thấy đâu, 10 giờ rồi, 10 giờ mình đi ngủ, thì mình nằm vậy chứ cũng càng cọc, đâu phải là nằm xuống cái là như cái máy bất điện ra là bắt đầu nó tắt máy đâu. À, mình nằm xuống một chút á, thì nó cũng 10 rưỡi mình mới ngủ. Thì 10 rưỡi á, quý vị thấy rằng là đến 4 giờ đi, à, 4 giờ hoặc là 5 giờ đi, quý vị thấy rằng không đủ 8 tiếng đồng hồ. Mà giờ khoa học á, nói mình á, là muốn á, là sống thọ á, một đêm mình phải ngủ 8 tiếng đồng hồ. Vậy giờ sao quý vị? Bây giờ mình sao giờ? Vậy là bây giờ á, là phải ngủ một đêm cho đủ 8 tiếng. Nếu mà ngủ một đêm đủ 8 tiếng á, là mình khỏi tu luôn. À, mình khỏi tu, tại vì bây giờ ngủ đúng á, thì á, cái giờ phi á, thì mình không có làm tu tập được. Giờ sao? Bây giờ mình theo ở bên khoa học hay là mình theo bên nào? Hay giờ mình theo cái sự tu tập. À, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, dạ, con cảm ơn đại đức Minh Hạnh. Ở đây thì quý vị thấy rằng, ở đây chúng tôi nói về cái cách mà mình trị dục tầm hoặc là sân tầm, à, hoặc là hại tầm. Nhưng mà mình trị nói vậy chứ thời nay mình cũng rất là khó quý vị. Ví dụ như giờ mình nói về đối với cái dục tầm đi, mình phải lấy cái sự mà chi túc, hoặc là mình thiểu dục để mà mình trị cái điều này. Nhưng mà thí dụ như bây giờ mình nói về cái sự mà ham ngủ của mình đi, thì mình thấy á, cái đời sống mình á, nó công việc rồi tu tập này kia nữa, mình phải chia ra nữa. Nhưng mà bây giờ á, ở trong khoa học á, người ta nói mình mà muốn duy trì được cái tuổi thọ á, thì một đêm á, mình ngủ phải từ 8 tiếng nó trở lên, cái giấc ngủ mình nó phải đủ 8 tiếng trở lên á, thì mình cái tuổi thọ mình càng ngày mới càng tăng. Thì cái điều này á thì nó cũng chưa chắc quý vị. Mà nó có chắc hay không á thì chúng ta thấy rằng á, cái tuổi thọ mình á nó dài thì nó tốt, còn nó không dài á thì cũng không sao. Nhưng mà miễn sao á cái đời sống mình sống á mà có cái sự ghi nhớ, có cái sự chánh niệm, hoặc là có sự an vui á, thì nó sẽ tốt. Mà nếu mà mình muốn có được cái đó thì sao quý vị? Mình phải có sự tu tập thì nó mới đạt được như vậy. Vậy thì đối với cái cách đầu tiên á là chúng ta phải dùng cái thiện pháp. Ví dụ như trong cái trường hợp đó thì chúng ta nghĩ rằng á cái đời sống này á là luôn luôn cái sức mạnh của cái tinh thần lúc nào nó cũng trội hơn, nổi trội hơn cái thân. Hoặc là chúng ta suy nghĩ đến một cái ví dụ như quý vị thấy rằng á mình những cái lúc đó mình phải suy nghĩ đến đối với các vị mà chư tăng ngày xưa đó, mà con đường mà dẫn đến đạo pháp dẫn đến đắc đạo đắc quả đó thì do cái vị đó có cái sự tinh tấn để mà tu tập. Quý vị thấy không? Đối với cái người mà nô tỳ phải giả gạo suốt suốt cái buổi đêm đó suốt cái thời gian ở trong cái đêm khuya mà các cái vị này cái người nó con gái nô tỳ giả gạo nó như vậy mà cứ nhìn thấy chư tăng cứ đi tới lui tới lui, cứ nghĩ rằng đối với chư tăng sao ở không quá là không đi ngủ, mình nó muốn đi ngủ mà không được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng các vị tinh tấn đi tới đi lui vậy chứ mà phiền não của các vị càng ngày nó càng giảm dần do cái sự mà tinh tấn để mà tiêu diệt cái phiền não. Thì lúc đó chúng ta tác ý đến những cái thời xưa các vị chư tăng tu tập như vậy, hoặc là chúng ta suy nghĩ đến những cái thiện pháp mình chỉ cần nghỉ ngơi tí xíu thôi để mình tiếp tục những cái công việc của mình tu tập, mình tạo cái phước báo hoặc là để mà sớm chấm dứt được cái sinh tử luân hồi. Thì mình suy nghĩ những cái tướng thiện đó, thì sao quý vị? Chúng ta sẽ ngăn chặn được những cái dục tướng đó, hoặc là cái sân tướng, hoặc là cái si tướng đó. Có nghĩa là mình ngăn chặn được, mình dùng cái thiện pháp để mà mình thay thế cái bất thiện pháp, để mình ngăn chặn những cái dục tầm, hoặc là sân tầm, hoặc là hại tầm. Đó là cái cách thứ nhất. Rồi cái cách thứ hai đó quý vị, chúng ta cũng phải quán tưởng đó quý vị. Nếu mà mình thay thế không được đó thì chúng ta phải có cái sự mà mình quán tưởng. Quán tưởng đối với ví dụ như bây giờ mình bị dục tầm nó chi phối đi, mình cũng phải quán tưởng rằng đối với những cái điều này á nó chỉ là tạm bợ thôi. Ví dụ như đối với chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy khi mà mình quán tưởng về cái vật thực mà mình ăn uống đó, cái thức ăn nó y như là mình xức thuốc lên cái vết thương thôi. Thì nếu mà thật sự nếu mà mình suy nghĩ như vậy á thì cái dục tầm á mình biết quán như vậy á thì cái dục tầm nó sẽ dễ dàng nó biến mất. Hoặc là đối với những cái ví dụ như có những người thích về cái đồ trang sức vân vân, thì mình nghĩ nó cũng như là một cái vật nó cũng mai này nó cũng bị mất, mai này nó cũng bị hoại vân vân. Thì chúng ta thấy rằng nó sẽ bị mình quán tưởng như vậy, thì tự nhiên cái lúc đó dục tầm nó sẽ biến mất. Còn đối với cái sân tầm hoặc là cái hại tầm á, thì như ở trong những cái bài kinh mà tu tập về tâm từ á, Đức Phật cũng dạy, hoặc là các cái vị chú giải sau này á, các vị cũng dạy cho mình tìm cái tướng nào tốt đẹp của người ta. Ví dụ như mình thấy rằng cái người đó người ta có giọng nói á, mình thấy khó nghe, nhưng mà mình nghĩ lại cái lúc người đó cái đang đảnh lễ ở tượng Phật á, nhìn cũng dễ coi, nhìn cũng hiền thiện. Hoặc là có khi á, mình thấy rằng mình nghe cái âm thanh người đó mình không thích, nhưng mà mình cũng nghĩ người đó có những cái hành động thiện vân vân, cũng chỉ dẫn người này người kia tu tập vân vân. Thì mình lấy cái mình suy tư, mình quán tưởng những cái điều đó thì mình sẽ đối trị lại được cái sân tầm hoặc là cái hại tầm. Rồi còn nữa vị, còn không thôi nếu mà mình không làm được như vậy thì sao quý vị? Mình không lưu ý đến ví dụ như quý vị bị cái dục tầm nó chi phối, bị sân tầm nó chi phối, bị hại tầm nó chi phối, nhưng mà bây giờ mình không lưu ý đó nữa. Quý vị biết cái điều này nó cũng ngộ lắm nha quý vị. Chúng tôi chỉ cho những cái người Phật tử đó, người ta không lưu ý đến cảnh đó nữa, người ta nói rất là khó tu tập, rất là khó tu tập. Nhưng mà quý vị biết không, nó trái ngược lại. Ví dụ người ta ghét cái người nào, ta ghét cái người nào, người đó mình đang ngồi ở đây đi, đang ngồi ở ngay tại chỗ này đi, cái người mà mình ghét á vừa lại ngồi kế mình đứng sẵn lên mình bỏ đi liền, thì cái điều đó người ta làm được. Mà tại sao á mà mình chỉ người ta cái tu tập bằng cái cách là không lưu ý đến không lưu ý đến cái phiền não nữa, người ta nói khó tu tập, thì nó cũng giống y như là thí dụ như là mình đang ghét cái đối tượng đó, mình gặp cái đối tượng nó đi ngang qua cái tự nhiên mình ngó lơ chỗ khác rồi, ngó lơ chỗ khác, mình giận người ta đến nỗi mà mình ngó lơ chỗ khác, mình không thèm ngó mặt người ta, thì bây giờ mình không lưu ý đến những cái phiền não đó cũng giống y vậy luôn. Mình coi cái phiền não đó là giống cái người mà mình đang giận vậy đó. Nó vừa khởi lên là mình lắp nó lại liền. Mình không tác ý đến nó nữa, mình không chú ý đến nó nữa. Mà ngộ, chúng tôi thấy cũng rất là ngộ. Đối với cái người nào mà mình giận á, mình ghét á, mình người ta vừa xuất hiện á, mình nói lao chỗ khác liền. Hoặc là người ta, mình đang ngồi á, người ta ngồi kế mình, cái mình đứng sẵn lên, mình bỏ đi liền. Mình bỏ đi liền một cách rất là nhanh chóng. Nhưng mà đối với phiền não á, mà chỉ cho mình á là mình làm bằng cách là không lưu ý đến, không lưu ý, không thèm nhìn đến, thì mình nói là khó, mình nói là khó tu tập. Thì quý vị thấy cái điều này nó mâu thuẫn với nhau không? Thì kính thưa quý vị, rất là mâu thuẫn. Nếu mà mình á, mình thấy rằng cái người mà mình giận á, cái người mà mình giận á quý vị, mà mình làm được như vậy thì đối với những cái phiền não là mình cũng làm được như vậy luôn. Mình giận người ta, mình thấy rằng mình giận người ta, mình không thèm nó, mình đang ngồi mà người ta lại ngồi gần mình, cho mình đứng dậy mình bỏ đi liền, thì đó cái đối tượng đó mình làm được vậy, thì những cái phiền não ví dụ như là mình áp dụng vô mình làm cũng được. Phiền não đó vừa đến là không nghĩ đến nó nữa liền. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi á, đối với chúng tôi cũng vậy, khi mà chúng tôi, quý vị biết, cũng như trong cái thời gian này đi, mình cũng ước mơ mình chạy ra một cái chỗ nào nó vắng đi, để mà mình nghỉ ngơi, mình nằm ở đó với cái khung cảnh nó mát mẻ, cho nó khỏe, nó khỏi có bị vướng bận gì hết. Nhưng mà cái tâm mình muốn đi, nhưng mà quý vị biết rằng nhiều khi mình cũng tự kìm cái tâm mình là không đi, không chạy theo nó, không chạy theo những cái suy nghĩ đó, hoặc là mình suy nghĩ đến công việc khác mình làm. Thành ra đó, chứ vừa khởi lên đó thì có thể chúng ta sẽ cũng như là không lưu ý đến nó nữa, thì nó sẽ không khởi. Đó, thì đó là cái cách thứ ba. Nãy giờ chúng tôi trình bày đến quý vị, nó nhiều cách. Thì cái cách nào mà mình cảm thấy là mình tu tập được, mà cái cách mà đối với hình như là ai mà ưa giận, ưa hờn á, thì mình nên sử dụng cái cách là không lưu ý đến nó nữa. Mình thấy rằng á, mình giận người ta, mình không nói đến người ta được, thì đối với phiền não mà nó sanh khởi là mình cũng giận y như vậy luôn. Mình coi nó là một cái người mà mình đang ghét luôn, mình cũng không thèm nói đến nó nữa. Không có thèm tác ý đến nó nữa thì nó không có sanh khởi nữa. Thì cái đó là cái cách thứ ba. Còn cái cách thứ tư á, cái cách thứ tư này á, là quý vị biết rằng là đối với những người mà tu tập về thiền quán á, tu tập về thiền quán á, thì quý vị sẽ dễ tu tập. Có nghĩa là sao quý vị? Đối với những cái điều này á, mình nếu mà đối với dục tầm hoặc là sân tầm á, nó sẽ sanh lên rồi nó sẽ diệt đi. Hoặc là những cái gì cũng vậy, những cái đối tượng á, ví dụ như quý vị thấy rằng á, có nhiều khi á, những cái đối tượng đó, ví dụ như giờ quý vị thấy rằng là cái con người ta đến, người ta chọc cho mình sân, thì mình ráng mà mình quán xét đi, họ nói một hồi họ mệt đó, họ cũng đi, chỉ có mình trả lời lại á, thì họ sẽ sao gì, họ sẽ nói nữa. Còn hãy mà mình ngồi yên ở đó mà mình có sự chánh niệm, mình tu tập, thì họ nói hoài họ mệt họ cũng đi. Hoặc là đối với những cái dục tầm, những cái cảnh này cảnh kia, thì chúng ta thấy sao gì, mình có cố gắng mình ôm ấp, mình gìn giữ vân vân, gìn giữ những cái tư tưởng đó, nhưng mà nó vẫn bị chi phối, nó vẫn bị chi phối bởi cái gì quý vị, bởi vô thường, khổ, vô ngã. Có nghĩa là đến một lúc nào đó nó cũng vỡ tan thôi. Chúng ta thấy rằng Đức Phật nói như những cái bình gốm gì đó, ngay cả cái thân mình cũng vậy, mình còn giữ không được nữa, nói chi là những cái vật ngoại thân. Quý vị thấy rằng Đức Phật so sánh sao quý vị, dù nó giống như cái bình gốm, dù cũ hay mới, đẹp hay xấu, nhưng mà cuối cùng sao quý vị, nó cũng lũng bể như nhau cả tại. Thì cái điều này là phải nói rằng là mình vận dụng được cái này là rất là hay quý vị. Cái cách thứ tư nè, có nghĩa là mình quán xét cái sự sanh diệt của nó, sanh diệt của các cảnh đó. Mình thấy rằng ví dụ như giờ quý vị thích gìn giữ về một cái bình bông, hoặc là chúng ta gìn giữ về cái gì đi, thì lâu ngày thì cái đó nó cũng bị nứt bị bể, không ai đụng đến nó, À, thì nó hết cái tuổi thọ nó cũng bể luôn, có nghĩa là sao quý vị, nó hết cái lúc mà kết dính á thì tự nhiên nó cũng nứt ra từ từ là nó vỡ thôi, mà ngay cả cái thân này của chúng ta cũng vậy. À, chúng ta muốn gìn giữ hoài á thì nó cũng không được. À, nếu mà ai mà ráng mà dưỡng sinh hoặc là ráng làm cái gì đó nó được 100 năm hoặc là hơn 100 năm là cùng, à, cuối cùng thì sao quý vị, nó đều lủng bể với nhau cả thảy, thì cái lúc đó là chúng ta, à, chúng ta sẽ sao quý vị, chúng ta sẽ rất, à, chúng ta quán như vậy đó, thì đối với những cái đối tượng này từ từ chúng ta thấy được cái sự sinh diệt nó, thành ra chúng ta loại bỏ được, à, cái dục tầm, à, hoặc là cái, à, sân tầm hoặc là cái hại tầm, à, nó từ từ như vậy. Rồi cái đó là cái cách thứ tư. Cái cách thứ năm nữa, ở đây nó có tất cả 5 cách. Cái cách thứ năm này là nó hơi khó quý vị, à, cái cách thứ năm này nó hơi khó, có nghĩa là sao quý vị, có nghĩa là như ở trong Trung Bộ Kinh, à, Đức Phật dạy mình phải nghiến chặt răng lại, à, để mà chịu đựng, à, để chịu đựng có nghĩa là sao quý vị, à, lấy tâm đánh bại tâm, à, lấy tâm đánh bại tâm, lấy tâm thiện đánh bại cái tâm bất thiện, à, mình phải cố gắng mình chịu đựng. Thì, à, thật sự ra quý vị, à, cái sự chịu đựng này đó nó cũng tùy theo, nó cũng tùy theo quý vị, có người thì có năng lực chịu đựng, có người thì không có năng lực chịu đựng, nhưng mà có hay không á, nếu mà chúng ta cố gắng, à, chúng ta cố gắng chúng ta, à, chịu đựng, à, thì lâu ngày nó sẽ có được một cái sức kham nhẫn đó để mà chúng ta vượt qua. Thường thường nói quý vị biết rằng là ngày xưa đó có nhiều nhiều lúc đó, khi mà chúng tôi mới, à, bước vào cái cuộc tu này nè, mình thấy rằng, à, cái gì nó cũng thiếu thốn á, là cái gì nó cũng thiếu thốn đó, rồi mình nhìn những cái nơi khác, những cái chốn xứ khác á, mình thấy cái gì người ta cũng có đầy đủ hết, nhưng mà mình không thể nào mà thấy như vậy mà mình, à, rời bỏ chỗ mình đang ở. Thì lúc đó quý vị biết rằng á, chúng tôi cũng mình cũng phải chịu đựng thôi, nhưng mà lúc đó chúng tôi nghĩ rằng á, những vị trưởng lão ngày xưa đó, à, còn thiếu nhiều hơn mình, à, bây giờ mình thiếu rồi, giỏi lắm là nó chỉ là nó không có dư giả cho mình xài thôi, à, nó không có được, à, như những cái chỗ giàu có thôi, nhưng mà nếu mà so lại đối với các vị trưởng lão, những cái vị mà đang dạy học mình cũng vậy, là bây giờ mình vẫn, à, có đầy đủ hơn, vân vân. Thì lúc đó thì nếu mà mình suy nghĩ như vậy á thì tự nhiên tâm mình sẽ đánh bại tâm, có nghĩa là những cái tâm bất thiện, à, sẽ bị cái tâm thiện nó xua đuổi đi, à, nó đánh bật ra, thành ra có những cái lúc, à, chúng ta phải có cái sức chịu đựng, à, như Đức Phật đã dạy mà cắn chặt răng lại để mà, à, chịu đựng, à, lấy tâm, à, đánh bại tâm. Cái điều này, à, thì ở trong cái phần mà nghiến răng lại mà, à, mà, à, chịu đựng mà lấy tâm đánh bại tâm đó, cái điều này nó có rất là nhiều ý nghĩa, à, có rất là nhiều ý nghĩa, nhưng mà tạm thời ở đây á, thì chúng ta dùng cái ý nghĩa là mình, à, phải đôi khi mình phải chịu đựng, à, chịu đựng cũng như là đối với phiền não á, có khi chúng ta cũng tránh né để mà chúng ta đoạn trừ, nhưng mà có đôi khi á, thì chúng ta cũng phải kham nhẫn để mà chúng ta đoạn trừ, à, đôi khi mình phải dùng trí tuệ mình đoạn trừ, vân vân, à, tùy theo cái, à, tùy theo cách. Thì mình cũng giống như trong cái cuộc tu này, à, dù mình là cái người cư sĩ hay là người tu sĩ cũng vậy, à, mình cũng giống phải, à, giống như là lúc mà ở trên võ đài, à, thì, à, tùy theo cái gì nó thích hợp thì mình sẽ, à, dùng cái thế đó. Thì cũng vậy, đối với những cái phiền não này, cái cách nào thích hợp thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách đó. Thì, à, kính thưa quý vị, cũng như ở trong bài học này, à, chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều, à, đối với thân, à, viễn ly và tâm viễn ly, tâm, à, thân không viễn ly và tâm viễn ly, vân vân, à, 4 cái hạng người này, à, thì chúng ta thấy rằng, à, qua cái bài học này đó, thì ở trong cái cuộc đời này á, dù cho chúng ta ở nhà hay là chúng ta ở chùa, chúng ta ở làng hay là ở một cái chốn xứ vắng nào đó, à, nếu mà ở trong cái hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng, à, lựa cái sự thuận tiện để mà chúng ta tu tập. À, nếu mình là cái người cư sĩ ở nhà, à, thì cũng như là mình không rời, không có tìm được những cái chốn xứ thanh vắng, à, thân mình không viễn ly được, nhưng mà có thể mình sẽ tu tập về tâm viễn ly, có nghĩa là mình, à, có cái sự mà ngăn chặn lại bớt những cái dục tầm, sân tầm, hại tầm, à, bằng cách là chúng ta, một là chúng ta thay thế những cái thiện pháp vào, à, hoặc là chúng ta phải, à, có cái sự mà quay lưng đi với nó, à, có nghĩa là chúng ta như là chúng ta mình coi nó như là một cái người mà mình rất là ghét, à, mình không thèm ngó, à, có nghĩa là không lưu ý đến những cái dục tầm hoặc là sân tầm hoặc là hại tầm. À, thì một trong 5 cách hồi nãy giờ chúng tôi trình bày với quý vị, à, có thể là chúng ta đè nén, có thể là chúng ta không lưu ý, hoặc là có thể chúng ta thay thế, vân vân. để mà chúng ta ngăn chặn được dục tầm, sân tầm, hại tầm, là lúc đó là chúng ta đang tu tập, đang tu tập. Chúng tôi xin nhắc lại, đang tu tập chứ mình chưa có thành tựu. Mình chưa có thành tựu được tâm viễn ly, nhưng mà mình dùng những cái cách này để mà mình tu tập tâm viễn ly. Lâu ngày dần dần, đến một lúc nào đó thì chúng ta thành tựu được tâm viễn ly. Có nghĩa là chúng ta đã khắc chế, chúng ta đã đoạn tận hoặc là chúng ta khắc chế được những cái dục tầm, sân tầm và hại tầm này. Thì đến giờ này thì cái thời pháp ngày hôm nay thì nghĩ cũng là vừa đủ với chi pháp và thời gian rồi, nên xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, xin hồi hướng đức phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên của trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên nữ xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của vị, mong các ngài hưởng được phước này và tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều với phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Tha.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Phật tính đã giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính lĩnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính lĩnh lễ thượng tọa Thiện Siêu, đại đức Minh Hạnh, đại đức Phật tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ, kính chào sư Liễu Pháp cùng quý cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cho biết và nghe rõ. Thì vừa rồi chúng ta đã nghe đại đức Pháp Tính giảng bài học hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái phần thảo luận. Phần thảo luận hôm nay thì quý vị chờ chúng tôi một chút để chúng tôi xem có bao nhiêu vị giảng sư. Có chúng ta Tề Siêu và như sư Liễu Pháp, đại đức Pháp Tính và chúng tôi. Thì để bước sang cái phần thảo luận hôm nay đó, thì lời đầu tiên cũng kính thỉnh thượng tọa Thầy Siêu quan thị thảo luận cái câu số 1. Dạ, cái câu đầu tiên, câu số 1 là xin report cho chúng tôi để chúng tôi. Con không biết là thượng tọa Thầy Siêu có trước máy không, nếu có thì con nhìn có và nghe được, thì cũng kính thượng tọa quan thị thảo luận cái câu số 1 này. Dạ, ở đây thì dạ, con thấy thượng tọa đưa tay. Bạch thượng tọa, là hôm nay học cái bài nói về diễn ly, cái diễn ly thì cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó là trong hai sự diễn ly, đối với cái sự tu tập đó, thân diễn ly và tâm diễn ly, thì điều nào nó quan trọng hơn? Thì là con kính thỉnh thượng tọa qua chỉ thảo luận cái câu số 1. Dạ, con kính thỉnh.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thưa chào quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài và thưa quý vị. Trong hai sự diễn ly là thân diễn ly và tâm diễn ly, đối với sự tu tập này, cái nào cũng cần thiết, nó cũng quan trọng mà. Bởi vì nếu nói đến cái sự tu tập, một người tu tập mà thân không diễn ly, họ chỉ thích ở những cái nơi ồn ào, náo nhiệt, thích quần tụ, họp mặt. Làm như vậy thì họ sẽ bị mất thời gian và tâm sẽ bị dao động. Cho nên trong cái việc tu tập, thì thân điển ly cũng rất quan trọng. Một vị xuất gia hàng ngày Đức Phật dạy phải thường xuyên tâm niệm rằng Kachinuku hang sunyagare Akiramami, ta có ưa thích nơi thành phóng chăng, tức là luôn luôn phải có tâm niệm như vậy hàng ngày để tập cho mình ưa thích sống với thân điển ly. Nếu mà vị xuất gia nào mà chỉ thích ở cái nơi thanh vắng yên tĩnh, không thích ồn ào, không thích tụ họp để nói chuyện vân vân, thì như vậy cái vị xuất gia đó mới có được cái môi trường tu tập tiến hóa được. Người ta có câu tăng trụ thịnh hoàng Phật tổ ha, y hiền đu thị ẩn nham ha, sơn tiền thủy sức nhân gian khứ, thanh thủy y nhiên thành trực ba. Người xuất gia mà thích ở trong nội thành, ở thành vua, thành hoàng tức là thành vua, tức là thì từ xưa đến nay Đức Phật ngài thường quở vì rằng nước ở trên nguồn chảy xuống, từ ở thâm sơn cùng cốc mà chảy xuống, cho dù nước đó nó có sạch nhưng mà xuống tới cái đồng bằng thì nó cũng trở thành dơ. Cái ý muốn nói rằng một vị xuất gia tu tập mà thân không điển ly á, thì vị đó sẽ bận rộn, sẽ chi phối, không có cơ hội để tiến hóa được. Cho nên thân điển ly cũng rất là quan trọng đối với vị xuất gia. Nhưng mà về tâm điển ly á, thì cũng rất quan trọng. Bởi vì nếu như một vị mà sống thân điển ly ở nơi thanh vắng, nhưng mà luôn luôn ba loại bất thiện tầm, tức là dục tầm, sân tầm và hải tầm, hay là ba loại tà tư duy, nó vẫn thường xuyên sanh khởi cho một vị ở nơi thanh vắng, thì vị đó dù có thân điển ly nhưng mà cũng gọi là sống ồn ào. Như thế đủ thấy rằng thân điển ly và tâm điển ly đó, thì thân điển ly quan trọng hơn. Quan trọng hơn là tâm điển ly, quan trọng hơn là thân điển ly. Nhưng mà nếu nói như vậy mà bỏ đi cái thân biển ly thì như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tâm biển ly lắm. Cho nên ở đây cả hai đều là quan trọng, nhưng mà tâm biển ly thì quan trọng hơn. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính vừa nêu như vậy. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Thầy Siêu đã qua thì thảo luận cái câu số 1. Dạ. Nhà, không biết những vị sư được pháp có trước máy không ạ? Những vị sư được pháp có trước máy mà vị sư cho chứng kiến để thánh. Dạ, cảm ơn vị sư. Sư vị bị bỏ cho chúng tôi cái câu số 2. À, thưa với vị sư rằng cái câu số 2 được đặt ra đó là những thân diễn ly và tâm diễn ly á, thì nó có tương duyên lẫn nhau hay không? Thường thường là mình có một điều như là chúng ta biết rằng trong cái sự diễn ly ấy, thì tâm là diễn ly, nó là cái điều quan trọng. Nhưng mà nói như vậy đó là thân á, không phải là vì vậy mà mình không có diễn ly. Một điều là khi mà thân và tâm nó đều là diễn, có sự diễn ly với nhau, nó có sự tương duyên với nhau, hỗ trợ với nhau hay không? Hay là thân và thân diễn ly là riêng, tâm diễn ly là riêng? Kính thỉnh quý vị được quan chỉ thảo luận với câu số 2.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Con kính lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Đại Đức Phật Tấn, Đại Đức Phật Kính, Đại Đức Minh Hạnh, cũng chư Tôn Đức Tăng Ni, và kính chào quý Phật tử. Dạ, con thấy đó thì giữa thân viện ly và tâm viện ly thì chắc chắn là nó có mối tương duyên với nhau rồi. Mình thấy ví dụ như một người đó, mà khi mà họ có được cái thân viện ly, tức là họ được sống ở cái môi trường mà hoang vắng, yên tĩnh, môi trường mà nó không có rộn ràng, thì cái tâm của họ đó cũng dễ được lắng dịu, dễ được yên tĩnh hơn. Quý vị thấy chẳng hạn như khi mình đi vô trong một cái trường thiền, hoặc là mình đi vào ở trong rừng thiền, một cái nơi mà xung quanh ai cũng tu tập, cái không khí nó rất là trong lành, và cái môi trường á, thiền sư cho tới các thiền sinh đó, ai cũng sống một cách rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản, sống trong chánh niệm tỉnh giác đó, thì tự nhiên mình cũng phải sống theo như vậy. Ngay những cái lúc như vậy đó thì mình, cái tâm của mình cũng rất ưa thích từ cái chuyện tu tập, ưa thích chuyện hành thiền, và mình không có vọng động, không có tham, không có, có tham cầu những cái dục lạc. Còn ngược lại đó, khi mà mình có người hợp vụ mình đi ra ngoài phố, đi ra ngoài chợ, đi vô siêu thị, đi vô những cái discotheque, tức là những cái vũ trường, thì tới một cái chỗ đó mà ai người ta họ cũng đang phỏng dịch, người ta uống rượu chè chén, người ta hát hò, người ta nhảy nhót đó, thì thường thường đó những cái người mà trẻ tuổi đó, thì khi mà họ đi tới những cái nơi mà đèn xanh đèn đỏ mà nhạc mà mở lên một cái đó, tự nhiên cái chân của họ là nó dầm dật lên liền, tức là tự nhiên là khi đó là họ cảm thấy là họ rất là thích nhảy nhót, rất là thích hát hò, thì cái phóng dịch, cái trào cử nó khởi lên mạnh hơn. Thì hoặc là bây giờ đó, và những cái người mà lớn tuổi đó thì không có thích cái chuyện mà ồn ào như vậy đó, nhưng mà quý vị thấy đó là nếu như quý vị ở nhà thì cái tâm quý vị khác, mà khi mà mình đi vô trong siêu thị đó, cái tâm của mình nó khác. Mình ở nhà là mình không có cái tâm, mà không có cái dục tâm, bởi vì nó không có cái đối tượng để cho mình nghĩ tới. Ở nhà thì quý vị cứ lo nấu ăn, quý vị lo đọc sách, tức là quý vị không còn nghĩ đến cái chuyện đó ưa mua sắm gì cả. Nhưng mà khi quý vị bước vào cái trung tâm mua sắm, quý vị thấy máy móc, điện thoại, rồi máy ảnh, rồi áo quần đó, thì như khi có những thứ đó đó, mình đang có ở nhà rồi đó, nhưng mà mình thấy cái đẹp hơn, mới hơn, nó hiện đại hơn, mình cũng khởi lên cái tâm mình ưa thích. Thì như vậy cái dục tâm nó khởi lên.
rồi hoặc là mình đi ở nhà mình ở yên không có ai chửi mắng mình cả, mình đi ra ngoài đường là xe nó chạy là cầu thả nó đâm vô xe mình, thì tự nhiên sân hận nó khởi lên. Như vậy là do sống chung với người khác, thành ra khiến cho cái dục tham của mình nó khởi lên, thì dục sân của mình nó khởi lên. Rồi nhiều khi bực quá, mình thấy là nó tông vô xe mình rồi, mà nó lại còn cãi, nó còn hỗn hào, thì nhưng mình bực bội với cái người mà họ nóng nảy đó, họ có thể mà người tới địa chuyện đánh nó cho nó hạ cái tức. Như vậy là mình có hại tâm khởi lên. Như vậy là ở nhà một cái chỗ mà yên lặng á, thì những cái suy tư đó đó là dục tham dục sân hận và não hại đó thì nó không có xuất hiện. Nhưng mà khi mình đi vào một những cái môi trường mà nó ồn ào, nó lộn xộn đó, thì những cái bất thiện tâm này nó xuất hiện liên tục. Cho nên là cái thân mà không viễn ly, nó khiến cho cái tâm nó cũng không được viễn ly. Còn ngược lại, mình đi vô một cái chỗ mà ở yên, đi vô được vô trong núi non, trong rừng vắng đó, như vậy thân được viễn ly. Khi mà thân được viễn ly đó thì cái tâm của mình nó cũng nhẹ nhàng. Vô trong rừng thì đâu có phím ảnh gì đâu mà mình tham lam. Khi rồi vô trong rừng cũng có ai để cho chọc chọc bậy mình cả, cho nên mình không có cái gì sân hận cả. Thì cái môi trường nó yên như vậy mình dễ tu, cho nên nhờ thân được viễn ly mà tâm được viễn ly. Hoặc là ngược lại, là một người khi mà cái tâm của họ mà đã được viễn ly rồi thì cái tâm của họ là không còn nghĩ về chuyện tham dục nữa đó, thì cũng khiến cho cái thân của họ không có ưa đi tới một cái chỗ kia nữa. Do cái tâm nó quyết định trước cho nên cái thân nó cũng quyết định theo, nó sẽ được ảnh hưởng theo. Thành ra cái người mà thân cái tâm họ viễn ly đó thì họ đi sống hành độc cư, họ không có lăng xăng ở giữa phố thị. Còn ngược lại đó, cái người mà cái tâm của họ mà đã không viễn ly rồi đó thì họ chỉ đi muộn tới cái chỗ ồn ào thôi. Như vậy đó là cái tác động ngược lại, là do thân mà không viện tâm mà không viện ly đó thì nó ảnh hưởng tới khiến cho tâm cũng không có viện ly. Ngược lại mà thân mà đã được viện ly rồi đó thì nó khiến tâm xin lỗi tâm mà viện ly rồi thì nó khiến cho cái thân của mình nó cũng tương ứng như vậy. Thì đó là cái tương ứng tương duyên mà theo chiều thuận, mà cái theo chiều thuận này thì mình thấy nó phổ biến hơn. Tuy nhiên con nghĩ rằng đó cũng có khi nó tương duyên theo chiều nghịch nữa, cho nó không phải thuận không. Ví dụ như đó, một người họ sống giữa chợ, họ sống giữa cái đời này, họ 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 một thời gian đó họ thấy người ta, họ thấy bản thân mình cũng vậy, họ thấy người xung quanh cũng vậy, sống với nhau mà giả dối quá, sống với nhau mà tham lam, mà sân hận, mà nào hại nhau dữ quá đó, thì khi mà họ thấy như vậy đó thì tự nhiên họ sinh tâm mà nó chán ngán tất cả những cái thứ đó. Và khiến ngay khi mà họ đang sống như vậy đó, mà cái tâm họ viễn ly, họ chán ngán tất cả những cái thứ đó, cho nên họ không còn mà bám víu, không còn dính mắc vào đó nữa. Như vậy đó, nhờ sống trong cái cảnh mà thân không được viễn ly đó, họ vẫn sống trong cái xã hội như vậy, sống trong cái gia đình như vậy, họ mới thấy được những cái phiền toái của cái đời sống như vậy. Chẳng hạn như có những người đó, khi mà họ chưa lập gia đình đó, chưa có vợ có chồng có con có cái đó, họ không có biết rằng cái đời sống đó là đau khổ. Vì vậy cho nên là họ muốn lập gia đình, họ muốn có con có cái. Thì nhưng mà sau một cái thời gian khi mà họ vào họ sống cái đời sống như vậy rồi đó, họ mới nhận ra rằng là trước đây mình sai. Hóa ra một cái đời sống mà gia đình như vậy á, nó phiền toái hơn là sống một mình nhiều lắm. Thì chính á, là nhờ 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 như vậy đó họ mới nhận ra. Nếu những người mà có trí tuệ đó thì họ không cần phải là phải trải qua cái khổ đau của cái thực tế, họ chỉ cần nhìn những người xung quanh, họ chỉ nhìn cuộc đời và họ rút ra cái bài học cho riêng mình, để từ đó đó họ không cần phải thử thách hay cần phải trải qua cái thử nghiệm gì cả, mà họ vẫn được quyết định con đường đúng đắn là thân viễn ly và tâm viễn ly. Tuy nhiên có những người đó do cái mức độ mà hiểu biết đó, nó hơi bị chậm, cho nên nhìn người ta khổ nhưng mà nghĩ rằng mình vẫn khác. Đời sống gia đình ai thương thương mà mấy cô con gái mà khi đi lấy chồng đó ai cũng nói lấy chồng khổ lắm, nhưng mà họ không đâu có tin vậy đâu. Họ nghĩ rằng người ta khổ là vì cái hoàn cảnh của người ta thôi, còn mình là khác, ai khi nào cũng nghĩ mình là khác cả. Mình thì có sự hiểu biết rồi, mình thương yêu nhau, chắc chắn mình sống sẽ hạnh phúc. Thành ra vì vậy chứ mình người ta mới nghĩ cái chuyện là người ta sẽ đi lập gia đình, người ta ở chung với nhau. Nhưng mà đến khi người ta vào ở chung với nhau rồi đó, khi mà va chạm với nhau, khi những cái tính cách không có hợp nhau, những cái sở thích không có hợp nhau, rồi cái cách cư xử không có được lòng nhau, bắt đầu nó xuất hiện đó, khi đó người ta cảm thấy chán. thì nếu như mà họ mà có thể chấm dứt ngay tại đó, chia tay nhau để mỗi người đi theo con đường của mình, để ai thích sống độc cư thì sống độc cư, ai không thích sống độc cư đó thì mình đi kiếm người khác mình sống chung tiếp. Thì nếu như như vậy thì khỏe quá rồi. Nhưng mà quý vị thấy là phần lớn á, là khổ là vì khi người ta tạo ra con cái, người ta tạo ra sự nghiệp, người ta đã tạo ra nhiều cái phụ tùng khác nữa, cho nên bây giờ muốn muốn dứt bỏ đi không có được. Cho nên có những người họ muốn, bây giờ đó cái tâm của họ đã viễn ly rồi đó, nhưng mà cái thân của họ muốn viễn ly không có được, là bởi vì họ phải có con, phải có chồng, phải có cha có mẹ, họ phải lo, cho nên họ phải sống trong cái cảnh đó mà tâm thì viễn ly mà thân thì không có viễn ly. Thì nhưng mà dù sao đó, như vậy nó cũng đỡ hơn. Những người mà như vậy đó, mình cũng phải trong cái trường hợp mà quý vị mà phải sống trong cái hoàn cảnh mà tâm mình đã viễn ly rồi mà thân mình không có viễn ly được á, quý vị vẫn nên an ủi rằng đó, dù sao mình cũng còn hơn. Hai trường hợp là trường hợp thứ nhất là thân viễn ly mà tâm không viễn ly. Quý vị thấy rằng có những người họ ở trong những cái nơi rừng rủ yên vắng nhưng mà tâm họ vẫn khởi tham. Ngược lại đó, mình ở trong ở nhà mà tâm mình ít tham ít sân như vậy vẫn tốt hơn cái người họ sống trong rừng rủ mà tâm họ tham. Và còn tốt hơn một cái trường hợp nữa là thân không viễn ly mà tâm cũng không viễn ly. Như vậy ít nhất trong cái danh sách bốn người loài người đó mình cũng được đứng thứ nhì thôi. Và như vậy đó thì ngay trong cái hoàn cảnh đó đó mình cũng phải học ra được những cái bài học, bởi vì cái nghiệp mình đã tạo bây giờ mình chỉ trả cái nghiệp của mình thôi, và mình tiếp tục tu tập và mình cái nghiệp này mình có thể chuyển được. Ở một cái lúc nào đó đó, khi mà hoàn cảnh thuận duyên nó chín muồi rồi đó, thì khi đó là mình cái thân của mình vẫn có thể được viễn ly luôn như cái tâm của mình vậy, không có cái gì mà nó cứng ngắc mà không thay đổi, cái gì cũng có thể thay đổi được. Quan trọng á là cái tâm của mình, cái tâm viễn ly đó đó nó có được mạnh mẽ hay không. Cho nên cái sự tương duyên ở đây đó, thì con thấy rằng theo chiều thuận thì xảy ra rất là nhiều, nhưng mà theo chiều nghịch thì cũng có. Cái chiều nghịch thứ nhất mà hồi nãy mà con nói đó, đó là cái trường hợp người ta sống ở cái chỗ ồn ào não nhiệt, cái chỗ mà thân không được viễn ly, nhưng mà chính như vậy mà người ta hiểu ra được vấn đề và cái tâm người ta viễn ly. Cũng có cái trường hợp mà hiệu ứng ngược, đó là có những người đó bình thường họ sống ở nhà thì họ thấy không có cái thèm thuồng gì cả, vì cái gì họ cũng có đầy đủ hết. Nhưng mà khi họ vào chùa, họ vào trong rừng thôi đó, thì khi đó cứ nghĩ rằng là mình vào trong rừng là mình tu như vậy là mình sẽ tiến bộ. Nhưng mà khi vào trong rừng thôi thì mình thấy là thiếu thốn đủ mọi điều, cái gì cũng thiếu cả. Muốn ăn đồ theo ý mình cũng không được, muốn ngủ nghỉ theo ý mình cũng không được, muốn đi đứng theo ý mình cũng không có được, nó gò bỏ đủ mọi thứ chuyện đó. Thì khi đó cái tâm của người ta đó lại liền nhớ lại là những cái lúc mà mình ở nhà mình thoải mái hơn, những cái lúc mà mình ở dưới thành phố đó mình ư cái gì có cái đó. Thì những cái lúc đó đó là quý vị khởi lên cái tâm là tham dục, khởi lên cái tâm sân hận, và có thể khởi lên cái tâm não hại, mình bực bội á thì mình có thể gây sự với người khác rất là dễ dàng. Thành ra đó, đó là cái hiệu ứng ngược. Thì cái đó đó thì nó cũng tùy theo trường hợp thôi, cũng quan trọng là cái tâm là chính. Dù ở nhà hay ra ngoài hay ở rừng ở núi đó, thì cái quan trọng vẫn là cái tâm thôi. Cái tâm mà suy nghĩ theo cái hướng là chỉ muốn hưởng thụ đó, thì dù có ở cái chỗ rừng vắng đó thì nó cũng sẽ không có cái sự mà viễn ly được. Còn ngược lại, cái tâm của mình cố gắng khi nào cũng hướng tới cái sự học hỏi, sự tu tập đó, thì dần dần sẽ có cái sự viễn ly. Dạ, thì con xin được trả lời như vậy với câu hỏi vừa rồi của Đại Đức Phật Tân. Và con kính thỉnh Đại Đức Phật Tân trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú kính tri ân Ni Sư Liệu Pháp đã quan hệ vừa rồi. Giờ đây thì con xin trở lại với Thượng Tọa Tuệ Siêu. Nếu Thượng Tọa khỏe, Thượng Tọa có thể nghe được, cầm mic có thể nói được, để chúng ta quan hệ thảo luận giúp cho chúng con cái rừng một cái câu số 3. Nhà con không biết là thượng tọa có trước máy không và có thể nghe được không. Nhà con không biết là thượng tọa trực tiếp có nghe được không ạ. Quý vị có nghe tiếng chúng tôi nói không ạ? Dạ, cảm ơn Đại Đức Minh Hạnh. Có lẽ là Thường Tập Thầy Siêu đã nghỉ rồi. Bây giờ thì chắc có lẽ là trở lại với Đại Đức Tự Quyền. Nhà Đại Đức Tự Quyền có thể nghe được không ạ? Xin hỏi Đại Đức Tự Quyền có nghe được không? Dạ, sa thú, kính tri ân Đại Đức Tự Quyền. Đại Đức Tự Quyền đã đưa trai. Thường đó là đối với một người mà có một cái tâm lý tu học này, thì dĩ nhiên mình cũng muốn thân và tâm của mình có được cái sự diễn lên. Và để làm sao để gột trừ những cái phiền não, để có thể thành tựu được trên phương diện tu tập của mình. Nhưng mà để mà mình tu tập như thế nào để có thân và tâm được diễn lên, kính thỉnh Đại Đức Tề Quyền quan hỷ thảo luận cái câu số 3 này đi. Dạ, mình tu tập như thế nào để mình có được cái sự thành tựu cho tâm và thân mình được có cái sự diễn ly đó. Kính thỉnh Đại Đức Tề Quyền câu số 3 này. Kính thỉnh Đại Đức.
Nam hai giá Nam mô Tham Ma giá Nam mô Sang Kha giá. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Đức Pháp Tăng. Hiện nay thì kính lễ đến sư phụ Thầy Siêu, Đức Pháp Tăng, Đức Pháp Tính, Đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến ni sư Lợi Pháp với tu nữ sư cô cùng chư Phật tử. Thì hiện nay thì ở gần cái nơi mà nó có một cái quán bar rất là ồn ào, cho nên vì vậy là có lẽ là cũng hơi có những cái tiếng nhạc nó xen vào. Mong quý vị hoan hỷ. Kính thưa quý vị, quả thật thì người tu tập phải có cách nào để thành tựu thân và tâm viễn ly. Đọc đến đây thì cái câu thổ luận này chúng ta nhớ là cái tội kinh tứ niệm xứ, thì chúng ta sẽ hiểu được. Chư đệ tử có tinh thần tu tập để hướng đến cái sự an lạc, cái sự tĩnh lặng phiền não ý ấy, là tìm cái nơi trú xứ xa vắng thanh tịnh, nơi đó là được tốt đẹp. Ở đây là tính cách, tức là tránh xa cái ngoại cảnh để tác động vào chính tâm của họ, để tâm của họ dễ dàng có thể thành tựu được cái cho thân của mình nó viễn ly, không bị ảnh hưởng bởi cái ngoại cảnh. Chúng ta nhớ cái bài kinh đó có dạy là khi mà tìm ra một trú xứ thanh vắng xa xôi, nói chung là nơi trú xứ ít có cái người này người kia, hay là ở một nơi nào đó mà không phải bị cái sự phiền phức, không có bị cái sự gây trở ngại của những người khác, là thế là vị ấy để tâm trước mặt, vị ấy thở ra hít vào, biết rằng mình đang thở ra hít vào, tỉnh giác biết rõ, thở dài biết ra thở ra dài, thở ngắn biết thở ngắn, cảm thọ xuất hiện vì ấy biết rằng cái tâm thiện tâm bất thiện xuất hiện vì ấy biến bước và cắt trừ từng bước để tâm được thanh, để tâm có cái chánh niệm, có cái tỉnh giác, hay là vì ấy quán về pháp, tức là quán về tứ đề, quán về tứ đế, quán về lý duyên sinh vân vân, thì chính là cái giá trị tu tập về thân và tâm viễn ly. Nó cấp độ khác thì chúng ta có thể có một cái trú xứ tuy không phải là ở nơi rừng núi xa xôi, chúng ta có thể có những cái tư thất tư phòng của chúng ta, thì chúng ta cũng có thể, đó là một cái tinh thần của thân viễn ly. Chứ dĩ nhiên mà sống ở trong một cái gia đình, sống trong ở một cái cộng đồng, hay sống trong một cái tập thể, nó thể hiện như tinh thần của chùa chiền vậy, là mỗi xứ nó có một cái tư cốc tư phòng riêng, cái cốc riêng của chính mình, để từ đó mỗi vị có một cái thời gian để cách ly, để từ đó mà tu tập. Chứ cái điều kiện về thân thì nó có một cách, tức là không bị dính mắc, không bị dính líu bởi khách quan của người thứ hai làm cho chúng ta phải tác động, hay là những cái cảnh ồn ào náo nhiệt. Nếu như quý vị nào ở tại tư gia cũng vậy, mà chúng ta có một cái tư phòng tư thất của chính mình, thì ở đó cũng chính là chúng ta đã có một cái không gian mà tạo cho thân của chúng ta cũng dễ dàng viễn ly. Và nếu như vậy thì sau khi đó cái về cái không gian nó đã được tốt đẹp,
Như vậy thì chúng ta tiến đến là chúng ta tâm của chúng ta nó viễn ly, và cách thức thì chúng ta tu tập. Tu tập đó chính là tu tập về thiền quán, hay chúng ta tu tập về, tức là chúng ta thực nghiệm pháp bằng cách tức là suy quán về vô thường, về tam tướng, về vô thường khổ não vô ngã, hay hay suy quán về ngũ uẩn vân vân, thì cái đó chính là chúng ta đã tu tập về cái thân viễn ly và tâm viễn ly một cách tốt đẹp. Ngày hôm nay thì có một số người người ta thích lên chùa để cất những cái phòng, những cái cốc để người ta có cái không gian riêng, đó cũng là một điều kiện tốt. Nếu như chùa nó có thể tạo điều kiện tốt cho quý vị cất được những cái phòng đó. Còn quả thật thì đối với cái hình thức của chư tăng thì nó cái điều kiện thân viễn ly thì nó cái điều kiện mà về có tư phòng tư thất thì nó rất là dễ hơn là chư quý vị Phật tử. Thì đây chính là cái điều kiện chư tăng tu tập nó cần phải có một cái nơi yên, nơi tĩnh lặng đó. Chứ còn dựa trên một kinh văn thì chúng ta thấy để mà tìm nơi trú xứ rừng núi xa xôi, nơi đó quả thật là thích hợp, là cảnh của thích hợp của cái viễn ly, là thích hợp của những cái thì những người mà có cái tâm tầm cầu, cái đạo giải thoát tầm cầu, cái sự tu tập tầm cầu, cái sự an lạc tốt đẹp. Thì dù ở nơi nào cũng vậy, ở nơi đó dù cho ồn ào hay là không ồn ào, chỗ đó là thanh tịnh hay không thanh tịnh, nhưng người đệ tử phải có cái viễn ly, phải có một cái sự tu tập, phải có một sự thu thúc, phải có một sự khép mình. Không phải là ở nơi đô thị tâm thành vẫn cũng có thể tiến tu được, chứ không phải là không. Như đô thành đó đòi hỏi người có một cái tâm tu nó rất là lớn, đòi hỏi phải người phải có một sự nhàm chán, người phải có một quyết định thực sự là cao và lớn thì người ấy mới có thể thể nhập được. Chứ còn không, nếu như mà yếu là chúng ta có thể sẽ bị dễ đổ ngã, chúng ta dễ sẽ bị tấp vào bờ này tấp vào bờ kia ngay. Cho nên phải nói rằng là người tu tập có cách nào để mà thành tựu được thân viễn ly hay tâm viễn ly không, thì như chúng tôi vừa nói thì bằng cách tích tự mọi chúng ta phải tìm, mọi chúng ta phải sắp đặt thôi, chứ không phải là chúng ta để tự mà thể nhập được. Bởi vì cái tâm lực, cái tính lực, cái tấn lực của chúng ta và chính là cái niệm lực và cái tự lực của chính chúng ta nó yếu và nó kém, cho nên chúng ta cần phải có một sự chuẩn bị, cần có một sự hỗ trợ, tức là từ cái khách quan bên ngoài. Nếu chỗ thật mà nếu chúng ta tu mà làm sao mà nó có một sự cách ly mà người ta không có thể với tới được. Có những lúc cái tâm lý nhiều khi chúng ta bị bận phiền á, chúng ta muốn tìm cái nơi nào đó mà bây giờ cũng như là không thấy, không nghe, không biết người ta đối với mình cũng như mình đối với người ta, cái đó nó hạnh phúc. Có số người nếu không tu thì người ta cho cái đó là buồn, nhưng nếu người mà thật tâm tu thì quý vị chúng ta thèm có cái nơi nào đó mà đừng có cái sự liên hệ, đừng có một cái sự gặp gỡ, đừng có một cái coi như chúng ta cách biệt với cái thế giới ở bên ngoài, và chúng ta chỉ có một mình ta đối diện với chính ta. Nơi đó có phải là núi rừng không cũng chưa chắc, nơi đó có phải là nơi xa xôi không cũng chưa chắc, mà nơi đó là cái nơi nào đó mà do tài tử chúng ta có thể tìm được. Chúng ta thật sự là mong muốn như thế, nhưng có thể bây giờ trong cuộc sống hiện đại này chúng ta khó mà có những cái, và tất nhiên là trong một cái việc mà quý vị phải còn đối diện với xã hội, còn đối diện với cuộc đời này, thì mỗi chúng ta nên sắp đặt cho mình những cái thời gian và cái không gian được tốt đẹp trong chính cái mà mình đang sống, đấy cũng là một điều tốt đẹp rồi. Thì cho nên cái điều kiện hay cái nơi trú xứ như thế nào đó cũng tùy tâm của mọi người. Chúng ta có thật sự có cái tâm tu, thật sự có một cái lòng quyết tu thì nơi nào chúng ta cũng sẽ thành tựu được. Và nhắc xin nói thêm, cái tâm viễn ly này ngoài ra cái chánh niệm, ngoài ra cái tỉnh giác để chúng ta tu tập cái thiền quán ở đó, chúng ta còn phải có những cái sự tu tập một cách khác nữa. Chẳng hạn như chúng ta nhớ là trong một cái nhất thức lậu hoặc, có những lậu hoặc phải do phòng hộ, phải do tránh né, phải do kham nhẫn, phải do thọ dụng và phải do tu tập mới được đoạn trừ. Thì cái sự tu tập đó với những cái mà chúng ta đoạn trừ, với những cái mà để chúng ta đối diện với để chúng ta xác thực, để chúng ta có thể vượt qua các cái lậu hoặc mà nó gây cho chúng ta những cái phiền não. Chứ quả thật nếu như trường hợp mà ở nơi mà trú xứ xa xôi đó mới đó chúng ta phiền não thì nó cũng không là phải là một điều tốt. Nếu cả ở chùa cũng vậy, nếu chỗ này mà nó gây bất lợi, ngay ở trong kinh văn Đức Phật là dạy nếu như ở một trú xứ đó mà nếu như cái điều kiện vật chất mà nó tốt đẹp nhưng giá trị tu tập nó không tốt đẹp thì người đệ tử cũng phải biết bỏ đi. Nếu như cái chỗ đó cái sự tu tập được tốt đẹp mà cái sự vật thực khó khăn thì chúng ta nên ở lại đó để cho tăng của chúng ta tiến tu, dầu cho gặp những tình huống khó khăn gì đó mà trở ngại thì chúng ta cũng nên tìm cách để đối phó để cho thành tựu tốt đẹp. Là chúng ta thấy cái sự tu tập về tâm nó rất là quan trọng, nhưng thân đó thì nó cũng vẫn là qua là cái hỗ trợ đó, nó cũng vẫn là cái quan trọng, nhưng nó không quan trọng bằng cái tâm. Thì kính thưa quý vị, kinh văn thì rất là nhiều pháp để thành tựu cái viễn ly về tâm, nhưng chúng tôi có thể nói rằng để diệt trừ các cái lậu hoặc thì phải do tránh né, phải do phòng hộ, phải do kham nhẫn, phải do thọ dụng, phải do tu tập mà đoạn trừ. Ở một cấp độ khác nữa, nhiều kinh văn khác rồi chúng ta thấy được cái lý, chẳng hạn như vậy ấy có cái sự tinh cần lấy tính làm đầu, lấy tấn làm đầu, lấy niệm làm đầu, lấy định làm đầu và lấy tuệ làm đầu, tức là ngũ căn ngũ lực đó. Rồi có những cái rồi dạy chúng ta tu tập phải lấy thất chấp chi làm đầu, rồi có những cái dạy chúng ta phải tu tập với bát chánh đạo vân vân. Thì tùy theo cái tình huống mà Đức Phật ngài dạy cho chúng ta tu tập để chúng ta xác trừ phiền não. Còn ở nơi nào đó viễn ly tâm, viễn ly đây là viễn ly với phiền não, viễn ly đây tức là viễn ly với những cái lậu hoặc, với những cái phiền não mà nó khởi sanh trong tâm tánh sanh tử đưa đến đau khổ ở hôm nay và ở ngày sau. Thì xin có đôi điều xin trình bày như vậy, cô điền cần bổ túc thực tính không thành với ngài. Nam mô Bổn Thầy nhé.
Dạ sao thầy Đức Thiện Nguyện đã quan hệ thảo luận cái câu số 3 vừa rồi. Giờ đây thì còn một cái câu thảo luận cuối cùng lại là thỉnh Đức Sư Liệu Pháp. Vì hiện giờ đó là Thượng Phật Thường Xuyên cũng đã đi nghỉ, để Đức Phật Tính cũng nói để đi nghỉ trước. Rồi giờ thì chỉ còn có hai vị Thầy Đức Tự Quyền và Đi Sư Liệu Pháp thôi. Cho nên là Đi Sư Liệu Pháp cũng đi luôn rồi hả? Rồi, như vậy thì chúng tôi xin chia sẻ về cái ý ở trong cái câu thảo luận số 4 này. Sau đó để chúng tôi tổng kết. Thì cái câu số 4 ở đây được đặt ra đó là một vị tăng sĩ, là một vị đã thành tựu tâm diễn ly rồi đó. Vì ấy có cần thành tựu cái thân diễn ly hay không? Thì chúng ta biết rằng một trong những cái điều mà tu tập của chúng ta, thân và tâm diễn ly nó có sự tương trợ với nhau, nó có sự hỗ tương cho nhau. Nhưng mà đối với hai cái việc mà thân và tâm á, thì thân á, tâm diễn ly nó mới thật sự là quan trọng. Bây giờ chúng ta thấy rằng một cái người mà thành tựu các cái triệu chứng hay là một vị thành tựu người đạo quả niết bàn, thì vị ấy đó dù có đối mặt trước cái hoàn cảnh ở trong cái hoàn cảnh mà đầy những sự ưu trược, đầy những sự cuốn hút và đầy những cái sự mà làm mê hoặc đó, nhưng mà cái vị này là do cái tâm nhiễm đi rồi, cho nên không vì vậy mà dục nhiễm có thể sanh khởi lên, không phải vì vậy mà dục tư duy sẽ khởi lên, không phải vì vậy mà họ hại tư duy có thể sợ khởi lên, bởi vì các vị ấy đã đoạn trừ những phiền não rồi, không còn phiền não nữa. Cho nên là dù là các vị có ở nơi nào đi nữa thì vị ấy cũng có được sự an lạc, không phải bị sự sầu muộn, bởi do đoạn trừ được tất cả các phiền não. Một điều đó là chúng ta thấy rằng á, là với một cái sự tu tập đó thì chúng ta thấy một cái vị A-la-hán hay là một vị bậc thanh văn hữu Phật đó, khi mà cái vị mà thành tựu quả vị, đặc biệt là quả vị A-la-hán đó, thì cái vị đó là phải xuất gia, phải xuất gia trong vòng 7. Nếu không xuất gia trong vòng 7 ngày thì vị ấy phải niết bàn thôi, chứ không thể nói rằng là thân cư sĩ mà quả chánh giác được cái quả vị A-la-hán. Đó là như vậy. Cho nên rằng cái việc mà tâm không ô nhiễm rồi á, đó là chuyện tất nhiên của một vị A-la-hán đã thành tựu hoàn toàn con đường phạm hạnh của mình và loại trừ hết tất cả các phiền não. Dù các vị ấy ở phồn hoa đô hội ở một nơi nào, chúng thành tị hay là đầy những cái sự mà quyến rũ, thì các ngài cũng không phải như vậy mà ô nhiễm. Nhưng mà các ngài cũng phải xuất gia, bởi vì xuất gia ở đây chúng ta hiểu là không phải nói là tâm diễn ly nữa, mà xuất gia ở đây là có nghĩa là thân diễn ly. Mà muốn có thân diễn ly thì vị ấy phải xuất gia, phải xuất gia. Ví dụ như một vị tăng sĩ thì phải có là đầu cạo, rồi đắp y, mang bát ở một cái nơi thích hợp. Ở một nơi thích hợp ở đây có thể là các tự viện hoặc là thiền viện, nơi thanh vắng, vân vân. Để rồi thân và tâm của mình, đặc biệt thân của mình sống một cái đời mà thanh tịnh, như là một cái sự không ô nhiễm. Chúng ta thấy Trung Quốc có một cái thuyết mà chúng ta thấy nó rất lạ, mà ở trong Phật giáo thì không có bàn cái chuyện này. Chúng ta nhớ ở trong cái nhân vật mà Lỗ Trí Thâm, Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm, tuy là một cái nhà sư, nhưng mà xin lỗi là nói chung là làm nhiều cái chuyện mà thí dụ uống rượu cũng uống nè, rồi ăn thịt chó cũng ăn nè, ví dụ vậy. Thì nhiều cái việc mà lẽ ra đó thì là xuất gia đó, và là xuất gia không phải làm, không nên làm. Bởi vì cái việc mà thành tựu về nội tâm của mình rồi đó, tức là thân tâm diễn ly rồi đó, các vị ấy đã thành tựu rồi thì các vị ấy làm luôn luôn cái việc nào cũng đúng pháp, đúng đúng pháp. Một mặt là không phải là tâm mình bị ô nhiễm, không phải là làm cho tâm của mình không còn ô nhiễm không, mà còn phải nghĩ đến cái sự thanh tịnh của tăng đoàn, thanh tịnh của tăng đoàn. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái ân đức của tăng ấy, là một trong những cái ân đức mà nhờ đó cái sự thanh tịnh của tăng đoàn. Cho nên vị ấy làm những điều gì mà thế gian chê cười thì cũng không làm. Hơn nữa đó, chúng ta thấy rằng trong luật của tỳ kheo đó, và trong luật tỳ kheo đó, một là chúng ta, một Đức Phật ban hành là nếu như một người nào mà xuất gia mà mình phải tuân thủ theo các cái lời dạy của Phật, tức là các giới, các điều học mà mình đã thọ trì hay nguyện gìn giữ, bởi vì mình nghĩ rằng những cái điều đó, tin rằng những cái điều đó, nó mình gìn giữ những điều đó là để ngăn chặn những cái hành vi xấu do thân khẩu ý của mình thôi. Một mặt nữa là chúng ta thấy rằng có những điều mà vị tăng sĩ không làm, mặc dù điều đó nó không phải mang đến cái ác nghiệp nào, nhưng mà nếu mà thế gian chê cười gọi là lokavacha thì vị ấy cũng không làm, vị ấy cũng không làm. Cho nên ở đây đó, một điều mà chúng tôi nghĩ rằng thân và tâm, thân và tâm, hai cái sự diễn ly đó rất là quan trọng. Thì thân tâm diễn ly nó mới là quan trọng hơn thân, nhưng mà thân diễn ly nó cũng là một cái yếu tố để nó tương trợ. Khi mà một vị đã thành tựu quả vị A La Hán thì vị đó cũng phải xuất gia, xuất gia trong vòng 7 ngày. Nếu không xuất gia thì vị ấy sẽ tịch diệt. Đó là điều mà chúng tôi nghĩ rằng là những cái lý do mà thân và tâm diễn ly, thì cái vị mà thành tựu về thân diễn ly đó, tâm diễn ly đó, thì vị ấy cũng cần thành tựu về tâm diễn ly nữa. Và tuy rằng tâm diễn ly là điều quan trọng hơn là thân diễn ly, nhưng mà đã là xuất gia trong tăng đoàn hay là vị ấy đã là một cái vị tăng về thành tựu rồi đó, ở trong hai hàng phàm và thánh đó, đặc biệt là hòa thánh, thì vị ấy phải xuất gia xuất gia trong vòng 7 ngày. Thì đây dài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu thảo luận số 4. Dạ, do không có các vị giảng sư cho nên chúng tôi xin chia sẻ và cái ý liên quan đến câu thảo luận số 4 này. Giờ đây thì chúng ta có một cái bản tin. Dạ, quý vị chờ chúng tôi một chút để chúng tôi giới thiệu rồi mời vị nào lên đọc cái bản tin này. Cái bản tin này đó là bản tin do cái bản tin của Phật giáo số 3019 do Như Quang biên dịch. Và bản tin này thì nói về Đức Đạt Lai Đạt Ma. Đạt Lai Đạt Ma được trao giải thưởng Templeton. Do bản tin này do cô Lăng và Nguyệt trình bày. Kính mời cô Lăng và Nguyệt đọc cho bản tin hôm nay. Kính mời cô.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3019 do Như Quang dịch, Đức Lạc Lai Lạc Ma được trao giải thưởng Templeton, New York, USA, ngày 30 tháng 3 2011. Nhà lãnh đạo tinh thần Phật giáo Tây Tạng là người đoạt giải Templeton vào năm 2012 qua những hoạt động của Ngài về khoa học và tôn giáo. Niềm vinh dự này được tổ chức John Templeton thông báo cùng với giải thưởng 1,7 triệu. Đức Lạc Lai Lạc Ma là sáng lập viên của Học viện Tâm và Đời Sống để nghiên cứu về khoa học và Phật giáo. Ngài đã có hàng loạt bài thuyết trình tại trường đại học Stanford dẫn đến sự hình thành của Trung tâm Nghiên cứu về Từ Tâm, Vị Tha và Giáo dục, một trung tâm tạo sự gần gũi cho các khoa học gia và học giả thuộc các tôn giáo khác nhau. Giải thưởng Templeton sẽ được trao vào ngày 14 tháng 5 tại London. Nhà lãnh đạo tinh thần 76 tuổi đang sống đời lưu vong tại Ấn Độ. Ngài đã được giải thưởng hòa bình Nobel năm 1989 do những hoạt động hòa bình và cộng đồng cho Tây Tạng. Bản tin đến đây là kết thúc. Bằng kính thỉnh Đại Đức Phật Tân trở lại là một của thầy giá.
Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô Nguyệt đã đọc cho bản tin hôm nay. Và cũng cảm ơn cô Dương Quang. Ngày mai thì chúng ta có một cái buổi học do Ni Sư Liệu Pháp giảng dạy cái buổi học ngày mai. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng và tri ân chư Tôn Đức. Mời vị nào lên đọc đây. Dạ, kính mời cô Tấn Thành.
Dạ, sa thú làm thay. Dạ, con Tấn Thành thay mặt đại chúng trong lâm, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng duy mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm ớt xứ môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ơn, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô.
Sa thú kính tri ân anh cha. Thank you.
Thank you.